Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam
xin trân trọng giới thiệu giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2 năm Mậu Tuất, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đường Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần bài kệ của kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang 221. Phần tiếp theo trong bài kệ này, hôm nay chúng ta học đến đoạn mà Đức Phật nói là thứ năm, các thứ vật dụng thường đầy đủ chẳng thiếu. Ngài nói là nếu mà người hành trì, thọ trì, đọc tụng kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng một cách chân thực thì các thứ vật dụng gì thì đều không thiếu. Chúng ta đừng có sợ nghèo. Nếu mà nghèo thì nhất tâm thọ trì đọc tụng bộ kinh này thì cũng sẽ thoát nghèo. Không thoát nghèo ngay trong năm nay thì có thể sang năm sẽ thoát nghèo. Sang năm chưa thoát nghèo thì có thể 10 năm sau sẽ thoát nghèo. Ta lại cười. Tôi nói thật đấy. 10 năm sau chưa thoát nghèo thì 100 năm sau sẽ thoát nghèo. Mà càng lâu ngày mới thoát nghèo thì chúng ta lại vĩnh viễn không bao giờ bị nghèo nữa. Chúng ta tu để 10 năm để thoát nghèo thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị nghèo nữa. Ví dụ như tu cho khoảng 20 năm mới mong thoát nghèo thì chắc chắn sẽ không bao giờ bị nghèo trở lại nữa. Vì sao? Ví dụ bây giờ chẳng hạn, tôi lấy một ví dụ một cậu học sinh khoảng độ tầm cấp 2, cấp 3 chẳng hạn, đúng không? Bây giờ nó gặp được kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng, biết tới Phật Pháp, gặp được kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng, nó phát khởi cái niềm tin chân chính. Ngoài cái việc gì học ở trường ở lớp ra, các em nó còn bỏ một cái thời gian sáng tối hai thời tụng kinh. Mỗi một thời nó mất một tiếng đồng hồ thôi. Và vì chi mỗi một ngày thì các em nó chỉ bỏ ra hai tiếng đồng hồ, sáng một tiếng, tối một tiếng, tụng hết một quyển kinh quyển thượng, chiều quyển trung, mai lại quyển hạ, vân vân chẳng hạn. Cứ như thế tuần tự như vậy, đều đều như vậy, trừ ngày nào mà ôn thi hay là bận biểu quá đặc biệt, em có thể thì tạm dừng lại tu như vậy. Và có thể thì lúc đó với các bạn khác á, có thể các bạn vừa đi học vừa đi làm, đặc biệt các bạn sinh viên chẳng hạn, vừa đi học vừa đi làm. Học xong thì người ta bỏ thời gian người ta đi làm, người ta kiếm thêm mỗi tháng là 2-3 triệu. Những cái này nó có thể chịu khổ hơn, tần tiện hơn. Cái thời gian đó nó dành tụng kinh 4 năm so với một bạn, 2 bạn sinh viên, một bạn thì để dành thời gian để đi làm, để kiếm tiền, để phụ giúp cho cuộc sống sinh viên nó được phong phú hơn, sung túc hơn, đầy đủ hơn, có tiền đi đây đi đó hơn. Vẫn bỏ cái thời gian đấy ra, một đàng thì tu, một đàng thì đi làm để kiếm tiền, để cho nâng cao cuộc sống của đời sinh viên ngay hiện tại này. Bố mẹ vẫn cho mỗi đứa 3 triệu một tháng, đủ sống một cách là đơn giản nhất của cuộc sống sinh viên, đời sinh viên. Tôi là sinh viên 8 năm rồi tôi biết rồi. Cho nên 3 triệu là đủ tiền thuê nhà rồi, sinh hoạt các thứ cho mấy em sinh viên, đóng học, đóng hành, vân vân. Nếu nó thấy thiếu, nó bỏ nó đi làm thêm. Mỗi tháng nó kiếm thêm 2 triệu, 1 triệu dưới 2 triệu cải thiện cuộc sống hơn. Nhưng một em thì nó bỏ cái thời gian nó đọc tụng bộ kinh này 4 năm như vậy, và nó rèn luyện cái đạo đức của nó, rèn luyện cái nhân phẩm, nhân cách làm người, đạo đức làm người của nó. Khi ra trường, một em có kinh nghiệm đi làm thực tế, một em thì có kiến thức, có đạo đức, tuy chưa đi ra làm xã hội thực tế, nhưng khi ra trường kiến thức, đạo đức và lối sống, chúng ta xem chắc chắn cái người có đạo đức, có lối sống lành mạnh ở cái xã hội này họ rất là cần, họ đang rất cần, họ rất là cần. Đó. Mà nó dành thời gian nó học, chăm chỉ nó học nữa, chúng ta thấy bỏ 4 năm ra cả cuộc đời này nó không bao giờ nghèo nữa, không bao giờ nghèo nữa. Và nhiều, rất nhiều Phật tử đến nói với chúng tôi là qua 3 năm thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng, cái vấn đề gia đình á, nó được giải quyết rất nhiều, thậm chí giải quyết cả cái vấn đề kinh tế ở trong gia đình. Vì sao? Nói là trước đây ông chồng cờ bạc, đề đóm, thậm chí là gái gú làm được đồng nào là mang đi cho gái hết, đời đóm hết, không đưa cho vợ con đồng nào. Nhưng bây giờ từ khi mà tụng kinh Địa Tạng đến giờ, chồng bỏ hết cái đó. Đấy, có Phật tử ở Hà Đông ấy, tôi cũng nói vài lần ở đấy đúng không? Gia đình cũng rất là có điều kiện, tự nhiên ông chồng đi theo một cô khác một cái, thì bỏ bê hết công việc gia đình, làm đồng nào đem cho cô hết. Nhưng khi bà vợ thì chán quá, thì chả biết làm gì, thì về thì tụng kinh, lên chùa thì nghe pháp vài bữa rồi về thì tụng kinh. Tụng kinh Địa Tạng được mấy tháng sau, tự nhiên ông chồng cũng về, ông xin lỗi. Phải từ giờ trở đi thì anh chỉ có vợ với con thôi, chỉ ăn cơm nhà thôi, không đi vác tù vàng tổng nữa. Đó. Thế là thôi, về từ giờ đến giờ là làm ở nhà chăm chú làm ăn. 2 năm nay gia đình hạnh phúc, vợ chồng con cái. Đó. Lúc nào cũng tiếng cười rộn rã trong gia đình, vợ chồng con cái hoan hỉ, hòa thuận. Kinh tế thì nó không đem cờ bạc mà không đem cho gái nữa, thì đương nhiên ở trong nhà thôi. Chúng ta thấy không? Tôi hôm qua có một Phật tử đến thì cúng dường một cân ngọc, phải gặp thầy bằng được và nói cũng tạ ơn thầy, từ khi mà nhà con biết tụng kinh Địa Tạng tới giờ anh ấy thì thay đổi, ai cúng thì cũng phải ngỡ ngàng. Trước đây thì con khổ, ngày nào con cũng khóc, bưng bát cơm lên để chan nước mắt, nhưng bây giờ thì anh ấy tự nhiên, anh ấy quan tâm, anh ấy làm về được về đồng nào 200, 500, 1 triệu thì anh ấy để trên nóc tủ, anh bảo đấy hôm nay tiền anh để đấy, thế là cứ ra cầm là cất thôi. À, thế chứ là đó, người làm vợ sướng rồi, cái ông chồng như thế chẳng sướng, sướng cái đấy sướng cái gì nữa, đúng không? Bưng bát cơm lên thì chả thấy chồng về, gọi điện thì bảo thuê bao quý khách hiện đang nằm cạnh một thuê bao khác thì chết rồi, đúng không? Đó, thế là buồn rồi khóc còn gì nữa. Cái chan cơm bưng nước mắt lên, cứ gọi điện rồi bảo thuê bao quý khách hiện không liên lạc được, xin quý khách gọi lại sau. À, khổ, nó lại không nói thế, nó lại bảo với thuê bao quý khách hiện đang ở bên cạnh một thuê bao khác thì mới chết. Đó. Thế chẳng khóc được. Người làm vợ, người đàn bà, người làm vợ thì cái nỗi buồn nào bằng nỗi buồn đấy. Nhưng bây giờ thì thôi, ông chả về, ông chả đi nữa, chả đi đâu nữa cả, ông ở nhà ông tụng kinh Địa Tạng. À, đi làm về thì chiều nào về cũng bảo đấy tiền anh để trên nóc tủ ấy. Thế mới hay chứ đấy. Cho nên á, khi mà cái vấn đề mà chúng ta tu được, chúng ta có công đức, có phúc báo, thì mọi duyên, mọi sự nó sẽ có thôi, nó sẽ đến thôi, không cầu cũng tự nó sẽ đến. Tuy chúng ta biết là như Hòa Thượng Tịnh Không nói là mọi thứ ở thế gian đều là giả, chỉ có A Di Đà Phật là thật thôi. Nhưng mà cái giả mà chúng ta biết vận dụng nó, nó là cái duyên. Chúng ta chỉ coi nó là cái duyên để chúng ta tiến tu, chúng ta hành đạo thôi á, thì nó cũng giúp đỡ chúng ta rất là nhiều. Xin thưa các vị, bụng đói meo có ai ngồi tụng kinh mãi được không? Hả? Nhà ngày mai chả còn tí gạo nó để bỏ vào nồi, hôm nay có ngồi đây nghe giảng được không? Có không? Không có, nó là giả thật, nhưng mà biết nó là giả đấy. Nhưng mà không có cái giả ấy, chúng ta cũng không thể tồn tại được. Điều quan trọng thì các cụ, các tổ nói là đừng có chấp vào nó mà thôi. Đừng có coi nó là tất cả mà chúng ta thì lao đầu biết là tội lỗi, biết là sai trái, biết là phạm pháp mà vẫn làm. Thì đó là ngu. Còn chúng ta biết là cái đó nó chỉ là tiền tài danh vọng, tất cả nó chỉ là cái vật phù phiếm ngoài thân bên ngoài, có cũng tốt mà không có thì cũng tốt. Đấy, phải luôn luôn nghĩ được nó như thế thì chúng ta sẽ đỡ vất vả. Mà còn phải quyết phải đoạt bằng được nó, đạt được thì phải lo giữ, không đoạt được thì phiền não, thì đau khổ, thậm chí là tìm đến cái chết á. Thì như vậy là chúng ta là con người không có trí tuệ. Đức Phật nói như vậy là con người không có trí tuệ. Cho nên ở đây điều quan trọng, Đức Phật nói là cái điều lợi thứ 5 trong 28 điều lợi này, Ngài nói là mình cứ tu tập đi, cứ y giáo phụng hành lời Phật dạy trong kinh đi, thì mọi cái, mọi duyên tự nhiên nó sẽ đến, không cầu mà tự nó sẽ được. Đó. Như Phật tử hôm qua đến nói với tôi đấy, mấy năm trời cứ bưng bát cơm lên là chan nước mắt, nhưng bây giờ thì tự nhiên là phát nguyện tụng kinh Địa Tạng. Hai năm nay mà cái là gì, bây giờ ông chồng cũng tụng luôn, mà ông chồng tụng tự nhiên bây giờ là gì, lo cho vợ cho con. Không chỉ lo cho, không chỉ đưa tiền cho vợ nữa đâu, mà còn nói gì, con sáng nào anh ấy, từ trước đây chưa bao giờ làm được, bây giờ sáng nào đi đâu dắt cái xe ra, anh ấy dắt cái xe để sẵn cho con để con đi, còn sướng nào bằng cái sướng đấy. Người làm vợ mà được ông chồng quan tâm thế còn cái gì bằng nữa, đúng không? Đó, các cụ các Phật tử ở đây mà sáng ra đi chùa, ông còn ông xã ông bảo thì ông gọi thì bà hôm nay chưa đi chùa à, dậy đi chùa đi thì có phải sướng không? Hôm qua nói thì hôm qua có ông Phật tử nói với tôi, sáng ra còn chưa kịp đi là mệt mệt nằm một tí, ông chồng cũng hỏi thế em hôm nay chưa đi chùa à? Đấy, sướng thế còn gì nữa, chả cái sướng nào bằng cái sướng đấy nữa. Đó, đấy, chúng ta tu thì có công đức, có phúc báo thì tự nhiên mọi sự, mọi vật chung quanh chúng ta nó sẽ chuyển. Đó, nó sẽ chuyển. Cái tốt ấy, thì nó đi theo chiều hướng tốt, còn cái xấu nó đi theo chiều hướng xấu. Cứ thế nó rẽ hai con đường thôi. Chúng ta chả có phải tác động cái gì mà chả có phải làm cái gì cả. Đấy, giống như là năm ngoái có một trường hợp ở dưới Từ Liêm đó. Cái nhà bà hàng xóm nói om thế, cứ dậy 4-5 giờ sáng mình dậy tụng kinh thì cứ dậy nó đứng ở tầng bên cạnh nó chửi mình. Nó cứ chửi thôi. Hai nhà đều tầng 4, tầng 5 với nhau, bên mình thì tụng kinh, bên kia nó cứ sang nó chửi. Nó giả vờ lên tập thể dục nó chửi. Sáng ra thì nó quét rác ra, nó hắt ra cửa nhà mình. Thậm chí xin lỗi các vị, cái cứt chó, con chó nhà nó gì, nó bậy ra, nó xúc ra, nó đổ ra cửa nhà mình. Nó trêu ngươi thế đấy, làm được gì nó. Cãi nhau thì chả cãi được. Nó là thổ địa đấy, nó cãi to hơn. Miệng nó to hơn, chân tay nó khỏe hơn, đánh chả đánh được. Làm gì chả được. Mình thì là ở nơi khác vừa mới đến đó vài năm nay. Đất thì lại mua lại của nhà nó bán cho. Đó. Chả biết làm thế nào, về cứ tụng kinh và tụng kinh Địa Tạng mấy tháng trời, cứ cầu nguyện Bồ Tát và thôi thì cái oan gia trái chủ mà cho con thì con giải được. Một hôm thì dậy chả nghe thấy tiếng chửi đâu nữa. Đi lên chùa tụng kinh mấy hôm khóa tu xong về không nghe thấy tiếng chửi nữa. Hỏi ra biết là thằng con nó gì, nó vỡ nợ thì người ta đến để xiết nợ, người ta nó chuyển nhà mất đi rồi. Đấy, đó, mà chúng ta mà có phúc có duyên, mình đi theo con đường chân chính thì nhiên gì, cái tà nó đi sang một bên, cái chính nó sang một bên, chả có phải tác động cái gì cả, muốn chả phải chửi bới gì cả, chả phải kiện cáo gì cả. Đó, đây là có phúc. Các cụ ngày xưa nói có phúc sẽ có phần, cứ lo tu đi, hay đừng có ro để lo cho bản thân của mình là được. Cho nên ở đây Đức Phật nói là năm là các thứ vật dụng thường đầy đủ chẳng thiếu. Thầy mới nói là gì, nghèo một năm, hai năm, năm năm, thậm chí là 10 năm, chúng ta sẵn sàng đầu tư cái thời gian đó ra để học, để tu tập, để rèn luyện đạo đức, để dạy bảo con cái. Các vị xem cái bộ đĩa mà Thiên Địa Phụ Tử, Thiên Hạ Phụ Tử, đệ tử của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không có dạy cho các đệ tử của Ngài cách dạy con. Có một cặp vợ chồng á, gia đình ở thành phố, ở nhà chung cư cao cấp thành phố Hồng Kông hẳn hoi. sinh ra đứa con trai mới lên 3 tuổi, đem ra nhà trẻ nó nghịch quá, nó nghịch. Mà nghĩ rằng ấy, sinh ra đứa con như vậy mà không bảo được nó thì cả đời mình ấy, lam lũ sau này thì nó lớn lên nó phá hết. Hai cặp vợ chồng ấy đem bán cái nhà chung cư cao cấp ở giữa thành phố đi, thuê một cái nhà trong con ngõ hẻm, ở rất đơn sơ thôi, cuộc sống đơn sơ như vậy dạy con. 3 năm sau, 2 năm sau tôi lấy năm tuổi, đứa trẻ con 5 tuổi, tất cả mọi việc nó đều biết làm. Chúng ta bán cái giàu đi để gì? Để mua cái nghèo, để dạy cho con lên người. Và đặc biệt đó, Hòa Thượng Tịnh Không, cái ngài không biết khi ngài khen người nào cụ thể đâu. Những cái trường hợp này thì ngài khen cụ thể cái đứa trẻ ấy. Ngài khen lắm, hết lời khen đứa trẻ ấy. Đó, chúng ta thấy. Cho nên chúng ta quan trọng nhất là chúng ta biết đầu tư và biết sống này, cho lâu dài, đừng có ăn sổi. Các cụ ngày xưa nói đừng có ăn sổi. Ăn sổi thì không mấy nó sẽ hết đâu. Cái phúc báo của chúng ta có ở đời này, đó là do đời trước chúng ta gieo, chúng ta trồng. Và đời này chúng ta cũng phải lo gieo trồng tiếp nữa. Chứ bảo cái gì cũng là giả mà chỉ có mỗi một câu A Di Đà Phật tôi bỏ hết. Tôi bỏ hết, tôi không làm gì nữa. Chẳng chịu lao động, chẳng chịu làm công quả, chẳng chịu hoằng pháp, chẳng chịu độ sinh. Cứ một mình cốc cốc là hàng ngày niệm Phật, thế lên núi. Lên núi. Không phải lên núi Tản Viên đâu nha, núi Tản Viên tôi không cho tu kiểu đấy đâu. Lên núi có nghĩa là tự vào núi mà ở. Ở đâu người ta cho ở không? Tôi nói với các quý vị, nếu là sư á thì chưa hết ngày thứ 3 đâu. Chính quyền cấp xã rồi công an xã nó đến nó đuổi rồi, đến bất cứ nơi nào nó cũng đuổi. Chứ đừng nói là núi là gì, muốn vào núi là ngày xưa thì vào núi thì ở được. Nhưng bây giờ vào núi á thì bất cứ cái núi nào vào mấy hôm sau chính quyền cấp thôn cấp xã họ đã biết rồi, họ đến hỏi hộ tịch hộ khẩu rồi, thầy tổ là ai, tu tập ở đâu, vì sao đến đây, đến đây vì mục đích gì. Sư thì phải hoạt động trong gì, trong chùa chứ ai sư đi hoạt động ở gì, ở trong rừng trong núi nó cũng đuổi nốt. Còn Phật tử chúng ta có gan để đi không? Chắc chắn không đủ gan để làm cái điều đó. Cho nên biết là giả đấy, nhưng mà cái giả đây là các tổ, ý của các cụ các tổ nói chúng ta đừng có chấp vào nó, đừng có bám vào nó để mà đau khổ. Đấy. Còn ở đây chúng ta cứ đọc tụng, cứ thọ trì, cứ y giáo phụng hành. Tôi đã nói rồi, cái gì cũng phải cầu cho chúng sinh trước, nguyện cho chúng sinh trước, mới đến bản thân mình. Bản thân mình thì hồi hướng ít thôi, mình chỉ làm sao cho ít bệnh ít não, thân tâm được, thân thì được mạnh khỏe, tâm thì được bình an, và đặc biệt giữ được cái gì, cái đạo tâm kiên cố nơi gì, nơi Phật pháp, nơi Tam Bảo là được. Làm gì thì làm, nguyện thì nguyện, phải nguyện cho cái đạo tâm của mình kiên cố, không bị thoái chuyển. Đừng có bao giờ để cho nó bị thoái chuyển. Cho dù gì, trời có sập xuống, trời có sụt xuống để biến thành núi đá để bẹp thân xác này, cho dù đất gì có biến thành nước hết để nhấn chìm thân xác này, tâm đạo Bồ Đề chúng ta cũng không gì không bị thoái chuyển. Phát nguyện như thế, thực hành như thế còn chưa ăn ai. Đó. Cho nên điều quan trọng ở đây là người tu chúng ta, điều quan trọng là Hòa Thượng ngày xưa, Hòa Thượng Thiền Tâm, ngài có giảng, ngài nói là ngày xưa bên Trung Quốc có một vị đi đến bạch với Hòa Thượng phương pháp tu tập. Ngài bảo niệm Phật á, dạy cho phương pháp niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Thế bà cụ bảo con niệm mãi không thấy vào. Tại sao? Con niệm mãi không thấy được, không thấy nhất tâm, không thấy trụ tâm, không thấy vào. Thế vị Hòa Thượng ấy bảo niệm Phật không khó, khó ở bền lâu. Bà cụ mới có niệm được có mấy tháng mà đã mong được nhất tâm rồi thì làm sao mà được. Thế bà cụ ấy nghe Hòa Thượng nói như thế về thì lại niệm thêm vài năm nữa. Đến bạch Hòa Thượng, tại sao con niệm bây giờ, con niệm suốt ngày, lúc nào con rảnh con niệm, nhớ Phật lúc nào con niệm Phật lúc đó, tại sao con tâm của con vẫn thế loạn. Hòa Thượng mới dạy tiếp là gì? Niệm Phật không khó, khó ở bền lâu. Bền lâu không khó, khó ở nhất tâm. Thế bà cụ hỏi, bà nhất tâm niệm là kiểu nào? Ông cụ bà, ông thầy bảo ấy, bà niệm Phật từ mấy năm nay niệm Phật rất là gì? Tinh chuyên. Nhưng mà cái tâm của bà thì vẫn chưa xả được. Bà vẫn nghĩ đến để nghĩ đến con cái, nghĩ đến cháu chắt, nghĩ đến tiền tài, nghĩ đến của cải ở trong nhà, cho nên bà không thể nhất tâm. Bà cụ bảo là vâng, đúng như thế. Bạch Hòa Thượng, đúng như vậy. Con bấy lâu nay tuy là con niệm Phật rất là chuyên cần, rất là chăm chỉ, nhưng mà có mỗi cái gì, con còn thương con, thương cháu quá, quyến luyến công việc gia đình quá, nay con về con bỏ hết gì, con nhất tâm con niệm Phật. Đó, chúng ta thấy niệm Phật không khó, khó ở bền lâu. Nay tôi nói là tu hành không khó, khó ở bền lâu. Tôi bền lâu không khó, khó ở chỗ gì? Biết dụng tâm. Dụng tâm là sao? Người tu hành á, cũng giống như người tham gia ngoài chiến trận. Anh không thể gì xung phong một cái là cứ thế bảo hô xung phong một cái, cứ thế là đứng lên là chạy thẳng vào làn đạn của địch. Anh chưa giết được địch, địch đã gì? Đã giết anh rồi. Cho nên ra ngoài chiến trường hô xung phong, không phải là cứ thế là gì là cầm dao vác gậy là tiến lên trước gì mũi súng của địch đâu. Trước họng súng của địch không bao giờ thắng được. Hô xung phong, nhưng xung phong có nhiều cách. Mày bắn tao ở trên mặt đất, tao đào hầm ở dưới gì? Dưới lòng đất. Đúng không? Tao nói thế. Hô xung phong có nhiều cách để xung phong cơ mà. Ta bò để tránh làn đạn cũng là xung phong. Đâu cứ phải đứng lên để chạy để vào trúng làn đạn của họ để hy sinh thân mạng mình là xung phong đâu. Hả? Cái mục đích cuối cùng của chúng ta gì? Là thắng giặc. Vậy cái tấm thân này cũng tương tự như thế. Phật dạy chúng ta phải biết gì? Đừng quá bám chấp vào tấm thân này. Nhưng cũng đừng gì? Cũng đừng quên là tấm thân này nó sẽ đem đến gì? Đem cái tâm chúng ta đến với đạo. Giải thoát giác ngộ hay không cũng ở tấm thân này. Đi vào ba đường ác hay không cũng ở tấm thân này. Cho nên tôi nói xuất gia không khó, khó ở ở gì á? Lúc nãy bảo ở gì nhỉ? Xuất gia đã khó, khó đấy các quý vị, chứ không phải là không khó đâu. 90 triệu dân, hơn 19 triệu dân Việt Nam đã được 1 triệu người xuất gia chưa? Được chưa? Được rồi, được hơn 1 triệu người xuất gia rồi. Được mấy triệu người xuất gia rồi. Nhưng xuất gia đã khó, nên khó ở giữ cái tâm này, cái tâm chân thật khó lắm. Chúng ta tu hành cũng thế, Phật tử chúng ta tu tại gia cũng thế. Quy Tam Bảo không khó. Khó ở gì? Ở sau khi chúng ta quy rồi, chúng ta giữ được cái lời phát nguyện. Đệ tử chúng con tên là nguyện quy Phật rồi, không quy y hung thần quỷ vật, đúng không? Quy Pháp rồi, không quy y ngoại đạo tà giáo. Quy y Tăng rồi, không quy y tổn hữu ác đảng, đúng không? Đó, quy Phật rồi, nguyện đời đời lễ kính chư Phật. Quy Pháp rồi, nguyện đời đời tu học chính Pháp. Quy Tăng rồi, nguyện đời đời tôn kính gì? Chư Tăng. Làm được ba cái điều đó thôi các quý vị, làm được ba cái điều quy y đó thôi, mấy cái điều chúng ta phát nguyện khi quy Tam Bảo thôi, thì chúng ta mới thấy cái câu cuối đó rồi. Đệ tử cho quy Phật rồi, nguyện đời đời không gì? Quy Phật rồi, không bị đọa vào địa ngục. Quy Pháp rồi, không đọa làm ngạ quỷ. Quy Tăng rồi, không đọa làm súc sinh. Ngược lại, chúng ta thì không muốn đọa vào ba con đường đó, thì chúng ta phải nhớ lại ba lần tam quy. Ba lần tam quy là gì? Là đệ tử con tên là nhất tâm quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Đó là gì? Đó là ba lần phát nguyện như vậy, gọi là ba lần phát nguyện, gọi là tam quy. Tam quy nhá, thế là đệ tử con gì? Tên là, pháp danh là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Tức là mình đầu tiên là quay trở về nương tựa vào gì? Vào Phật, vào Pháp và vào Tăng. Quay về nương tựa vào Phật ấy, thì cái ông Phật, cụ Phật đầu tiên Thôi chúng ta bây giờ cứ phải tôn trọng đi, người đi trước rước người đi sau, chúng ta không được là manh động, đúng không? À, thì cái cụ Phật đầu tiên chúng ta quy y đó chính là cụ gì? Cụ Phật Thích Ca, cụ Phật A Di Đà, cụ Phật Dược Sư và tất cả các đức Phật đã thành, đang thành và thậm chí là gì? Sẽ thành. Các vị sẽ thành tức là gì? Các vị Bồ Tát đang hành đạo. Các vị đã thành tức là các vị đang chủ thế thuyết pháp độ sinh. Các vị gì? Đã nhập Niết Bàn tức là các đức Phật quá khứ, các đức Phật hiện tại, các đức Phật vị lai. Chúng ta đều xin là nương tựa vào các ngài. Chúng ta như đứa con gì? Như đứa con đỏ, như đứa trẻ nhỏ, phải nương tựa vào người cha và người mẹ. Phật như là gì? Là người cha và người mẹ để che chở cho chúng ta, dìu dắt cho chúng ta, bảo ban cho chúng ta thành người. Thì cho nên chúng ta thì cái đầu tiên là quy vào những cụ Phật đấy. Quy tức là quay trở về, chứ quy có nghĩa là quay về, chứ y có là nương tựa. Quy y Phật tức là quay về nương tựa vào vào Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Dược Sư và vô lượng vô biên các đức Phật ở khắp mười phương thế giới, cầu nguyện các ngài gì? Luôn luôn thương xót con, nghĩ đến con, thương xót con, gia hộ con, giúp đỡ con. Mỗi khi con gì? Con khởi cái tâm ác, con niệm A Di Đà Phật, xin là Phật là gì? Tiêu trừ cái ác tâm ấy. Muốn khi con khởi cái tâm là gì? Chán trường không muốn tu nữa, con niệm A Di Đà Phật, xin Phật diệt cái tâm chán trường không muốn tu ấy cho con. Mỗi khi con khởi cái tâm tham lên, không giữ được cái gì? Cái đạo hạnh của người tu, con niệm A Di Đà Phật, xin Phật là gì? Diệt cái tâm tham đi cho con. Mỗi khi con sân lên, con gì? Con muốn chửi Phật tử hay là muốn đánh nhau với người nào đó, con niệm A Di Đà Phật, xin Phật hãy gì? Hãy diệt cái tâm sân ấy, đừng để cho con gì? Con giơ tay con đánh người. Đừng có để cho con gì? Con mở miệng con nguyền rủa, con chửi bới người bằng những lời cay độc, những lời thầm tệ, những lời nguyền rủa vân vân mà gì? Tạo ác nghiệp ở nơi khẩu của con. Đó. Niệm Phật để làm gì? Quy Phật, nương tựa vào Phật để làm gì? Khi mình còn là như một đứa trẻ yếu ớt, có tự mình á, một đứa trẻ mới học mẫu giáo tự mình đạp xe đạp ra trường ra lớp được không các quý vị? Có không? Mà phải cần người ông, người bà, người bố, người mẹ hoặc người lớn, người thân trong gia đình đưa em ra gì? Ra trường. Nay chúng ta mới học đạo cũng tương tự như thế. Vì sao phải nương vào Phật? Vì Phật như người cha, người mẹ, người lớn dắt cho chúng ta đến gì? Đến trường. Đó, cho nên chúng ta trước tiên là phải nương vào gì? Nương vào các ngài đã. Nhưng đứa trẻ năm nào học mẫu giáo 20, 15, 20 năm sau, nó còn cần chúng ta phải đưa đi học nữa không? Không. Tự nó đi xe đạp, tự nó đi xe máy, tự nó bắt xe buýt, hoặc tự nó gì? Có nhiều phương án để nó đến trường nó học. Và lúc đó nó chẳng muốn bố mẹ đưa nó đi nữa. Khi mà vào sinh viên đại học, nó còn bố mẹ đưa nó đi học nữa không các quý vị? Còn không? Chúng ta có đưa nó đi, nó không muốn đi nữa. Nó bảo giờ nó muốn gì? Lúc đó nó muốn tự do. Nó muốn tự do. Thấy bây giờ thì bây giờ chúng ta gì? Chúng ta quy chính cái ông Phật ở trong gì? Trong tự tính của chúng ta. Tự tính giác ngộ của chúng ta đó chính là gì? Là Phật đó. Quy Phật, cho nên Hòa Thượng Tịnh Không ngài mới trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải ngày mới nói quy Phật chính là quy gì? Quy y giác. Quy pháp á chính là quy y chính, và quy tăng á là quy gì? Quy tịnh, giác chính tịnh. Đó là thể của ba ngôi gì? Ba ngôi báu. Giác là chỉ cho tự tính giác của Phật, chính là chỉ cho gì? Chính pháp của Đức Phật. Tịnh là chỉ cho gì? Sự thanh tịnh hòa hợp đoàn kết của tăng, của tăng già, của tăng đoàn. Cho nên đi đến cái mức độ cao đó là quy Phật, quy pháp, quy tăng, là quy giác, quy chính và quy tịnh. Đó. Cho nên nay chúng ta bước đầu phát nguyện quy Phật và tam quy, xong rồi đến tam kết. Cái phần tam kết đó là gì? Đệ tử con tên là quy Phật, không quy hung thần quỷ vật. Đó là phải phát nguyện tam quy xong nhé. Phải phát nguyện tam kết. Tam kết tức là cam kết mà, tức là ba lần chúng ta cam kết. Cam kết với ai? cam kết khi chúng ta đối trước Tam Bảo Phật Tiền đó, có cả chư tăng hướng dẫn cho chúng ta đó, có cả đại chúng vân vân đó, trên có Phật, giữa có Pháp, dưới có Tăng, ba ngôi Tam Bảo đầy đủ chứng minh chúng ta ba lần tam quy đã xong, quay phát nguyện tự quay về nương Phật, nương Pháp, nương Tăng đã xong. Nay chúng ta chỉ ba lần tam kết à, tức là chúng ta thì cam kết với Phật. Con đệ tử tên là phát nguyện quy Phật rồi, không quy hung thần quỷ vật, tức là không quay về, không đi theo con đường gì ạ, của các vị thần hung ác, các vị quỷ hung ác nữa, các loài gì, loài vật hung hiểm, không theo, không thờ phụng, không không gì, không đi theo nữa. Chúng ta thấy ở trên đời này có rất nhiều những cái đức tin tôn giáo, ví dụ gì, họ cho rằng khỉ là gì, là thủy tổ của loài người. Ở Ấn Độ có một cái tôn giáo họ thờ khỉ, có ngôi đền gọi là đền khỉ, họ cho rằng khỉ là thủy tổ, là sinh ra loài người. À, rồi Ấn Độ còn có một cái gì, một cái đền thờ gọi là gì, thờ chuột. Có mấy đền thờ, nhiều đền thờ, nhưng có một cái đền thờ nổi tiếng đó thì thờ các gì, các con chuột, và họ cho là chuột thì chuột chính là thủy tổ của loài người, và con người chúng ta chính là gì, là hậu thân của chuột, cho nên họ thờ chuột ở trong đền thờ ấy. Cũng có học thuyết hẳn hoi, thành một tôn giáo hẳn hoi các quý vị. Ở châu Phi thì có tôn giáo cho là thủy tổ của con người chúng ta là gì biết không? Đó là cá sấu. Họ cho rằng cá sấu là thủy tổ của loài người, và họ thờ gì? Thờ cá sấu. Ấn Độ còn có một tôn giáo nữa, Bà La Môn giáo, họ cho thủy tổ của loài người là gì? Là con bò. Cho nên họ thờ con bò, và bò chính là gì? Họ cho là thủy tổ của loài người. Đó, chúng ta thấy rất nhiều những tôn giáo ở trên thế giới này. Rất nhiều. Như vậy chúng ta xét ở trong, bò có phải là đẻ ra người không? Không. Bò có thể tiến, con người chúng ta tiến hóa từ con bò thành không? Chắc chắn không. Bò là không, cá sấu cũng không, chuột cũng chắc chắn gì không, mà con khỉ cũng chắc chắn là không nữa. Châu Âu, các nhà khoa học châu Âu đại đa số họ cho rằng theo cái thuyết thì con người tiến hóa từ con khỉ, con tinh tinh mà thành. Không phải. Trên 2500 năm trước Đức Phật nói con người của chúng ta, thủy tổ của loài người chúng ta từ trên cõi Phạm Thiên đi xuống nhân gian này. À, tức là ở một thế giới khác đi đến đây. Chúng ta vốn là con người, nhưng có cái nó là trải qua cái thời gian nó thay đổi bằng gì? Có thể từ con người ở nơi này thì khí hậu nơi này con người ta tự nhiên là da nó trắng ra, dần dần nó trắng dần ra, khí hậu nơi này dần dần nó đen lại, khí hậu nơi kia dần dần nó vàng ra, thế thôi. Hoặc khí hậu ở nơi kia có thể da con người ta nó đỏ ra, thậm chí khí hậu nơi này và ăn cách ăn uống nơi này con người ta dần dần nó to lên, có thể ở nơi này thì nó còi bớt đi, cái đấy thì có biến đổi gen, cái kiểu đấy thì nó thay đổi, cái đấy thì trải qua cái thời gian lâu dài hàng trăm hàng triệu năm có thể cái đấy là có. Hoặc là cái thời gì mà chiến tranh loạn lạc, hoặc là xảy ra một những cái trận thiên tai khiến cho loài người chúng ta chết sắp hết, chỉ còn có một số ít những người còn sống trở lại, và trải qua hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm, vài nghìn năm, từ cái chỗ tiến hóa xã hội cao, khi mà nó xảy ra một cái chuyện thiên tai địch họa gì đó lớn, nó chết gì gần hết, thì còn lại chỉ là một số ít người thôi. Lúc đó thì đương nhiên là con người chúng ta sau khi một cái trận như thế, có thể là ở dưới những cái nơi tiến bộ đồng bằng có khi chết hết, nó chỉ sống với những người ở trong cái rừng sâu núi thẳm nữa thôi, thì nó lại trở về gì? Gần như cái thời lại trở về thủy tổ của loài người, gần như là gì, ăn hang ở lỗ với nhau, kiểu như thế. Thế dần dần nó trải qua thời gian hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng triệu năm, thế là tiến hóa thì con người ta cứ phát triển dần, nó lại tiến hóa. Chúng ta bây giờ đang là gì? Đang lúc tiến hóa đến chỗ thịnh vượng, nhưng nó chưa chắc chắn chưa đạt đến chỗ cực thịnh đâu các quý vị. Nhưng thịnh vượng về vật chất, thịnh vượng về gì, về vũ khí hạt nhân, vũ khí nguyên tử, vũ khí hóa học, vũ khí giết người hàng loạt. Một ngày nào đó những người làm chính trị họ không gì, họ không kiềm chế được cái đầu nóng của những người lãnh đạo các quốc gia lớn, có những cái vũ khí tối tân như vũ khí nguyên tử, vũ khí hóa học trong tay, họ không kiềm chế được mà bên nào cũng giận dữ nhau và bên nào cũng bấm nút nữa, thì chiến tranh cái kiểu đấy thì bây giờ thì khủng khiếp. Chiến tranh thế giới thứ nhất, thứ hai cộng lại chả là cái gì đâu các quý vị. Nhưng mà nếu mà chiến tranh thế giới thứ ba mà xảy ra, các nút bấm hạt nhân mà được kích hoạt, mà được bật lên mà được gì, được phóng đi thì loài người của chúng ta thế giới này, vận mệnh của thế giới chúng ta không biết lúc đấy sẽ thế nào. Cho nên ai muốn ở lại để chứng kiến cái lúc đó thì cứ ở lại đi. Hả? Nếu không muốn chứng kiến vào cái thế giới đó thì hãy coi lời dạy của Phật, của Tổ thì, tất cả đều là giả, chỉ có A Di Đà Phật là thật thôi. Chân thành niệm Phật để cầu sinh tịnh độ thì người đó sẽ thoát khỏi cái cảnh đó. Có thể chứng kiến ở trên gì, ở Tây Phương Cực Lạc, có thể thấy được điều đó, chứng kiến được cái điều đó, nhưng chúng ta không bị nó chi phối. Cho nên chúng ta phát nguyện tam kết, quy y Phật là không quy y hung thần quỷ vật, không làm cho những cái, không làm nô lệ cho những cái, những loài hung thần, những loài quỷ vật đấy, không tin theo nó và không đi theo nó. Và xét lại xem Phật tử bây giờ, chúng ta Phật tử đi quy Tam Bảo, thậm chí thọ Bồ Tát giới rồi, thậm chí làm sư xuất gia rồi, lên đại đức rồi, lên hòa thượng rồi, lên thượng tọa rồi, lên sư cô, ni trưởng, ni sư rồi, vẫn đi nhảy đồng, có đúng với lời phát nguyện tam kết của mình không? Tam kết của mình lúc bắt đầu quy Tam Bảo, phát nguyện tam kết là con quy Phật, không quy hung thần quỷ vật, có giữ được không? Tự mình phản bội cái lời phát nguyện, lời cam kết của mình rồi các quý vị. Một vị sư mà còn đi nhảy đồng, tự mình đã đánh mất đi cái sự cam kết của mình với Đức Phật ngay khi mình quy Tam Bảo rồi. Đó. Các Phật tử chúng ta cũng thế. Nếu chúng ta còn thích đi xem bói, xem toán, nhảy đồng, nhảy cốt vân vân đó, cái đấy nói gì? Chúng ta không nói nó là xấu. Chúng ta không nói những người đi nhảy đồng, xem bói, xem toán là xấu. Nhưng đấy là không phải ở trong cái tín ngưỡng, trong cái tôn giáo của đạo Phật chúng ta. Đấy là tín ngưỡng tôn giáo của gì? Của dân gian, của những người theo đạo thờ mẫu. Thì những cái việc họ đi xem bói hay đi nhảy đồng thì đó là việc của gì? Cái tín ngưỡng của họ. Thì chúng ta thì trân trọng, nhưng chúng ta thì không theo, cũng không gì không coi thường, cũng không là gọi là đi bôi bác, đi bêu xấu của họ. Vì đấy là cái niềm tín ngưỡng của họ, tâm linh của họ thì họ làm, tâm linh của chúng ta làm. Nhưng chúng ta đã phát nguyện quy Phật, không quy hung thần quỷ vật rồi thì chúng ta không được làm những điều đó, vì chúng ta đã tự cam kết. Tam kết tức là để chúng ta tự cam kết, ba lần cam kết là: lần thứ nhất là không theo hung thần quỷ vật, lần thứ hai là quy pháp không theo gì, không theo gì nhỉ, quy y đệ tử con, quy y Phật rồi không quy y gì hung thần quỷ vật, quy pháp rồi không quy y ngoại đạo gì tà giáo, đúng không? Trên xã hội này có rất nhiều những ngoại đạo, rất nhiều những tà giáo. Ngoại đạo thì có những đạo gì? Có những đạo tốt. Ngoại đạo tức là ngoài tôn giáo của mình, đó đều là ngoại đạo. Và các tôn giáo bạn đó, họ cũng gọi Phật giáo chúng ta là gì? Là ngoại đạo. Ngoại đạo ở đây không phải là xấu, mà nói gì không phải ở trong hệ thống tôn giáo của mình thì đều gọi là gì? Ngoại đạo. Ngoại tức là bên ngoài. Còn tà đạo ấy, thì nó mới là gì? Mới là xấu. Ngoại đạo, tà giáo. Cái từ ngoại đạo là không phải tôn giáo của mình. Ví dụ như nhỉ, ở đất nước chúng ta bây giờ có 5-6 tôn giáo được nhà nước công nhận, đúng không? Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, rồi Hồi giáo. Đó. Đấy là những cái tôn giáo gì? Chính thức được Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta công nhận cho hoạt động bình đẳng như nhau trước pháp luật nhà nước. Thì chúng ta có thể gì? Đạo Phật chúng ta thì coi 4 cái tôn giáo đó là gì? Là ngoại đạo. Và một trong 4 tôn giáo đó cũng coi gì? Coi đạo Phật chúng ta là ngoại đạo. Hoặc tất cả 4 tôn giáo đó cũng đều coi Phật giáo chúng ta gì? Là ngoại đạo. Chúng ta phải hiểu cái từ ngoại đạo đây không phải là xấu, mà từ ngoại đạo đây tức là không phải tổ chức tôn giáo của mình đang gì? Đang tin và đang đi theo. Còn tà đạo thì chắc chắn là xấu rồi. Tà đạo tức là gì? Là lừa đảo, là mê hoặc lòng người. Đó gọi là tà đạo rồi. Ví dụ như trường hợp hôm pháp hội mà vừa rồi có cái bà mà không biết xong chưa, hết thời hạn mà phạt chưa, đến nói cái gì lên đây tuyên truyền là gì? Chữa bệnh bằng cách gì? Chỉ có hát thôi mà khỏi bệnh. hát và uống mấy nắm lá thôi mà khỏi bệnh, khỏi tất cả là bệnh, ung thư cũng khỏi, cái gì cũng khỏi. Và thậm chí Phật tử còn khuyên là gì, con thấy thầy là chỉ cũng có căn, có duyên, cũng có tâm linh, thầy lên đó để gần gũi thì sẽ tốt, rất tốt. Tệ thế chứ. Thầy khuyên Phật tử bỏ đường tà không được, Phật tử lại khuyên thầy lên đó, thế mới đau vậy đấy. Đấy, cho nên là cái điều quan trọng ở đây, chúng ta học đạo muốn biết thế nào là tà đạo cũng phải có trí tuệ. Nếu không có trí tuệ mà nhận ra thì phải gì, phải có thầy tổ, phải gặp gì, phải có thầy hiền bạn tốt ở bên cạnh mình, như thế có bậc thầy có trí tuệ, có con mắt pháp để bảo cho chúng ta đâu là tà, đâu là chính, đâu là ngụy, đâu là tiểu, đâu là thiên, đâu là viên. Như là cái pháp Bồ Đề Tâm Văn của ngài Tỉnh Am Đại Sư á, ngài nói gì, pháp Bồ Đề Tâm á cũng có gì, có tà, có ngụy, có tiểu, có đại, có thiên, có viên. Tà ngụy chân chính, tiểu đại, thiên viên. Đó, chúng ta thấy pháp Bồ Đề Tâm á cũng có những cái đó. Tà thì theo hay là bỏ? Chắc chắn là gì, phải bỏ. Đó, cho nên á, ở đây thì chúng ta thấy phát nguyện tam kết, thực hành cái lời nguyện của chúng ta không phải là dễ đâu. Rồi còn cái nữa gì, đệ tử con tên là Phát Minh Quy Tăng, nguyện còn là Quy Tăng không quy gì tổn hiếu ác đảng. Tổn hiếu ác đảng tức là những cái tổ chức chính trị xã hội, những cái tổ chức gọi là xấu, nó chuyên đi đem lại cái niềm gieo rắc những cái niềm đau nỗi khổ cho nhân loại và cho gì, cho chúng sinh mà thôi. Ví dụ như cái tổ chức chính trị xấu ác ở trên thế giới mà nổi tiếng bây giờ đó, tổ chức gì nhỉ? IS. Đó, tổ chức đó là một tổ chức gì, tôn giáo và gì, và chính trị, vừa làm tôn giáo vừa làm chính trị, tổ chức những tổ chức khủng bố thế giới. Đó, mà đặc biệt là cái tổ chức gì, IS, chúng ta thấy nó đánh gần chiếm đến 60-70% lãnh thổ Syria và 30-40% lãnh thổ Iraq. Và nó thành tuyên bố thành lập một cái quốc gia gì? Một quốc gia Hồi giáo. Nó tuyên bố thành lập rồi. Và may mà thế giới mà không có gì, không có nước Nga, không có Tổng thống Putin ấy, thì cái tổ chức đó chắc chắn bây giờ nó làm thịt trọn gói cả hai nước Syria và Iraq rồi. Nó thành lập một cái tổ chức khủng bố thế giới mà nó khủng khiếp như thế. Nó giết người hàng loạt, giết người không cần phải xử, mà giết người dã man như thời Trung Cổ ngày xưa. Già trẻ gái trai không theo nó giết tất, ai theo được sống, không theo đều là kẻ thù. Và chúng ta biết nó giết kiểu gì, nó tìm ra những cách giết, nhiều cách giết. Cách giết gì? Để cho mọi người nhìn thấy còn hoảng loạn và phải sợ sệt, phải theo nó, bắt buộc phải theo nó. Cách giết thì các vị biết không? Cách giết thì đập đầu. Có cách nó đưa người hàng loạt ra, nó cầm cái búa đập đầu. Có cách giết thì nó cho những đứa trẻ 5-7 tuổi cầm súng để bắn. Mà đứa trẻ 5-7 tuổi cầm súng nó bắn thì bắn một nhát thì nó bắn trượt thì chưa chết, kêu đau thảm xiết thì nó bắn tiếp vài ba nhát nó mới chết. Có những cái tội chúng ta thấy nó cho vào ở dưới thì nó làm cái vạc dầu, nó đun lên và ở trên nó làm cái lồng, cái cho vào đấy hun khói 15-23 phút, tiếng 2 tiếng đồng hồ sau mới chết. Thà rằng nó bắn cho một quả tòm vào đầu hoặc vào tim nó cho chết đi còn hơn. Chết kiểu đấy. Mọi người nhìn thấy nó hành hình tội nhân mới sợ. Thế mới gọi là tổ chức khủng bố, khét tiếng và gọi là gì? Đáng sợ nhất thế giới. Nhưng chúng ta thấy ở thế giới các cụ người xưa nói gì? Vỏ quyết dày thì có gì nhỉ? Có gì? Có móng tay nhọn. Có nước Nga. Và đặc biệt gì? Có Putin. Không có nước Nga, không có Putin nữa. Nước Nga mà không có Putin nữa thì cũng không thể nào mà có một con người dám quyết đoán, dám trừ cái ác cho thế giới như thế. Có Putin mà không có nước Nga làm hậu thuẫn, là hậu phương ấy, thì chắc chắn Putin không làm được cái điều đó. Cho nên này, có nước Nga, có Putin, chúng ta thấy một cái tổ chức thế giới khét tiếng bây giờ nó co cụm lại chỉ còn có một gì? Ở một cái tỉnh Latakia của Syria nữa thôi. Nhưng cả cái tỉnh đó nó không được chọn cả một tỉnh nữa, nó chỉ còn có mấy phần trăm nữa thôi. Từ cái chỗ nó chiếm 60-70% một cái đất nước, lãnh thổ đất nước, giờ nó chỉ còn có mấy phần trăm nữa thôi. Chờ ngày tàn rồi. Cái gì mà nó không chân chính chúng ta thấy. nhân quả sẽ không gì, không bỏ qua bất cứ một ai cả, một tổ chức nào cả. Cho nên ở đây chúng ta biết thì người tu chúng ta, kể cả tăng ni Phật tử, chúng ta phải nhận biết được đâu là cái tổ chức chính trị trá hình, đâu là cái tổ chức chính trị gì xấu ác, đâu là cái tổ chức và lợi dụng chính trị để đem đến cái sự đau khổ rối loạn cho gì, cho xã hội, cho quốc gia, cho đất nước và cho gì, cho thế giới này đó. Thế chúng ta không theo, thà chết cũng không theo, thà rằng nó bắn tò mình cái mình không theo, thà rằng cho mình lên cái dàn hỏa thiêu nó thiêu mình 3-4 tiếng đồng hồ mới chết cũng không theo. Thế có làm được không? Lúc đó lại sợ nó, ôi tha cho em đi, em cắn rơm cắn cỏ tha cho em. Thế miễn là em được sống là được rồi. Như thế Đức Phật nói gì? Dẫu cho sống 100 năm không bằng sống một ngày. Sống một ngày biết pháp, sống một ngày tốt hơn. Trong kinh Pháp Cú nói như thế, dẫu cho sống 100 năm không bằng sống một ngày. Sống một ngày biết pháp, sống một ngày gì? Tốt hơn. Thế nên chúng ta giơ tay mà đầu hàng mà xin sống, xong đi làm nô lệ, đi làm nô bộc cho gì những kẻ gọi là đem tổn hại đến nhân dân, đến đất nước, đến thế giới này, như thế thì thả chết còn hơn. Đó. Đấy, thì đấy là nói là đấy là gọi là quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, ba lần phát nguyện tam quy, ba lần phát nguyện tam kết, quy y Phật cam kết là không, quy y hung thần quỷ vật, quy pháp xin cam kết là gì? Là không quy y ngoại đạo tà giáo, quy y tăng là cam kết là không quy y tổn hiếu ác đảng, tức là không nương theo nó, không đi theo nó nữa. Và sau đó mới gì? Mới là quy Phật không bị đọa vào địa ngục. Đó, làm được 6 cái, 3 cái tam quy, 3 cái tam kết thì chắc chắn là không bao giờ chúng ta đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh nữa. Nếu chúng ta có vào đó thì theo đại nguyện mà vào thôi. Giống như Địa Tạng Vương Bồ Tát, giống như Quán Thế Âm Bồ Tát, và giống như các vị đại Bồ Tát ở trong kinh Địa Tạng này nói gì? Vào đó hiện thân quỷ vương, nhưng thực tế không phải là quỷ vương mà là gì? Các ngài toàn là các vị Bồ Tát vì thương chúng sinh, hiện thân vào đó để giáo hóa cho chúng sinh đó. Đó, chúng ta tu mà làm được như thế, được ba cái làm tam quy đó thôi, không bao giờ chúng ta đọa đường ác nữa. Nhưng chúng ta thấy có thoái không? Có người thoái với lời tam quy tam kết chúng ta không? Không á? Nói xạo, là không thấy đầy đầy người. Biết đâu một ngày nào đó tôi không thoái thì sao? Tôi mà thoái chỉ có một con đường duy nhất để cho tôi đi. Các vị biết tôi đi đâu không? Đó là vào A Tỳ địa ngục. Cho nên một cái đường, một con đường duy nhất cho chúng ta gì? Không đi vào A Tỳ địa ngục đó là gì? Chỉ có gì ạ? Tiến về đằng trước, đừng có lùi về đằng sau. Mệt thì cắm sào, cắm neo để mà gì? Mà nghỉ. Chứ đừng có buông tay trèo ra mà gì? Mà gối đầu mà nghỉ. Khi tỉnh dậy thì không biết là mình ở tận đâu rồi, nó trôi đến tận đâu rồi. Cho nên người muốn thoát ly sinh tử, Đức Phật nói giống như người bơi qua dòng ấy, dòng suối gì, dòng suối bơi ngược dòng suối có nước chảy xiết đó. Đó, cái dòng suối đó chính là suối gì? Con sông sinh tử. Và cái dòng nước chảy xiết đó chính là gì? Chính là ngũ dục lục trần đó các quý vị, tham ăn tham uống tham ngủ tham nghỉ tham tài tham thắc tham danh tham lợi vân vân, đủ các thứ tham đó chính là dòng nước. Và con sông đó chính là sông sinh tử. Nay chúng ta muốn vượt sông sinh tử để đến bến bờ giải thoát giác ngộ bên kia thì phải bơi qua nó, khó khăn vất vả mệt nhọc thì phải gì, cắm neo dựng sào buộc chặt thuyền lại để gì, để nghỉ tạm nghỉ, nghỉ xong gì hôm sau lại gì bơi tiếp. Đời này nguyện gì tu chưa thành tựu, đời sau ta nguyện sẽ thành tựu. Đời sau chưa thành tựu, đời sau nữa ta sẽ thành tựu. Chính pháp của Đức Phật này ta chưa thành tựu, nguyện chính pháp Đức Phật sau ta sẽ thành tựu. Chính pháp Đức Phật sau không thành tựu, ta nguyện gì? Nguyện theo hầu thị giả và học tập gì? Hằng hà sa số chính pháp các Đức Phật sau nữa, chúng ta cũng nhất định phải thành tựu. Đó. phát nguyện như thế, thực hành như thế, khó khăn gian lao không sờn lòng, không lùi bước như thế, thì chắc chắn gì, chúng ta sẽ không sợ đâu. Đó. Cho nên cái cầu cái vô thượng bồ đề còn được, huống chi là cầu gì, miếng cơm manh áo, huống chi là cầu gì ạ, huống chi là cầu các thứ vật dụng. Bây giờ các vật dụng đối với chúng tôi bây giờ đấy, những cái vật dụng tầm thường sinh hoạt hàng ngày, muốn cái gì có ngay, muốn ăn gì có ngay, muốn mặc gì có ngay, muốn gì có ngay. Nhưng mà hơn 20 năm trước khi chưa đi tu, khi chưa có công đức, chưa phúc báo, chưa tụng đọc bộ kinh này, muốn có không? Không có. Tôi nói 3 năm trước, trở về trước thôi, khi chưa đọc tụng bộ kinh này, chưa hoằng truyền, chưa giảng giải, chưa hoằng truyền bộ kinh này, vì nghĩ rằng bộ kinh này có thể như các thầy nói ngày xưa, nó chỉ là một bộ kinh dành để tụng cho người chết thôi. Đến bộ Vu Lan Báo Hiếu mới tụng, mà có người chết mới tụng thôi, cho nên nó cứ để trong giá sách, không để ý tới nó, không để ý tới kinh. Cho nên ngày đó cũng là sư rồi, cũng là cũng có phúc báo, cũng lên ngồi giảng, cũng có phúc báo rồi. Nhưng mà để vận động các vị biết là nếu mà ngày đó chúng tôi mà mở lời ra vận động một cái gì đó, giỏi lắm thì cũng được gì, 50, 100, 200 triệu là cùng thôi. Giỏi lắm đi nữa thì đến thì 300 triệu là cùng thôi. Muốn làm cái gì nó khoảng độ 1 tỷ đồng trở lên đấy thì nó phải phải vận động, phải đến 3-4 pháp hội thì mới được. Nhưng sau 3 năm giảng kinh Địa Tạng và truyền bá kinh Địa Tạng, chúng ta thấy bây giờ nó tăng lên hàng gì, hàng chục lần, thậm chí hàng trăm lần như thế, với cái gì vẫn một cái lời nói kêu gọi thôi, nhưng có thể gì cái hiệu ứng của nó là được hàng gì, hàng chục lần, thậm chí hàng trăm lần như thế. Đây là mới có 3 năm nữa, còn 30 năm thì không biết là nó như thế nào. 30 năm nữa thì không biết là mình cứ nhất tâm là vừa giảng vừa đọc tụng vừa tu tập theo bộ kinh này, thì không biết là cái lời nói lúc đấy nó như thế nào. Có thể xin thưa các quý vị, có thể lúc đó nói là gì, lời nói của mình hàng triệu triệu người tin, hàng triệu triệu người theo, không chỉ là một người ở trong đất nước Việt Nam, một đất Phật tử trong đất nước Việt Nam theo, mà có thể Phật tử trên toàn thế giới, người nào có duyên thì họ đều tin theo mình. Ví dụ như Hòa Thượng Tịnh Không bây giờ 60 năm, hơn 60 năm hoằng pháp khuyên người ta niệm Phật, bây giờ đến chỗ thành tựu rồi đấy, lời giảng của Hòa Thượng ấy, thì Phật tử tu tịnh độ trên cả thế giới phải nói là bây giờ phải đến 6-7% Phật tử tu tịnh độ trên thế giới gì tin và nghe lời giảng của Hòa Thượng, tin theo lời của Hòa Thượng đó. Và trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải, ngài có nó kể câu chuyện là ngày xưa mấy năm ngày xưa, thế ngài còn đang đi hoằng pháp, ngài về Trung Quốc, năm đó là năm ngài về Trung Quốc để thăm quê hương, thăm lại cái nơi sinh chôn rau cắt rốn của ngài. Ngài đến thăm một cái trường học, cái trường học rất là nghèo, và cái điều kiện học tập của các em rất là vất vả, bàn ghế ở trường ở lớp thì gãy nát, những cái công nghệ cao để tiếp xúc với cái cách học của những cái các trẻ em ở phương Tây ấy, tức là học bằng máy vi tính, bằng các công nghệ cao để nghiên cứu các thứ là không có. Ngài về chỉ cần một cái bài giảng của ngài thôi, ngài nói ra thôi, ngài về thăm như thế mà tâm nguyện muốn thì muốn cho các em ở nơi đó có những cái máy vi tính, có những cái bàn học, có ngôi trường tốt hơn để học tập. Ngay sau bài giảng, mấy đại gia xuống bạch với Hòa Thượng này, thậm chí có người chỉ cần nghe Hòa Thượng nói, xem trực tuyến Hòa Thượng nói như thế, bay lên máy bay đến tận Úc để xin gặp Hòa Thượng để xin cúng giảng cái đó. Đó. Hoặc là một lần ngài kể trong Trung Phong Tam Thể Niệm, ngài nói rằng có một lần ngài có một đoàn những tín đồ của đạo Cơ Đốc giáo và đạo Tin Lành ở bên Mỹ, họ muốn đi sang bên châu Phi để làm từ thiện, muốn đi mấy tháng cơ, nhưng mà cái tổ chức của họ vận động cái kinh phí, và đặc biệt là kinh phí để mua thuốc là chưa được là bao cả. Nay mới xin sang bên Úc để gặp Hòa Thượng, để xin Hòa Thượng có thể giúp đỡ được cái gì không. Hòa Thượng cũng trong một bài giảng, Hòa Thượng chỉ nói lên thôi, mà có một cái đại gia ở bên Hồng Kông chúng ta biết, mang sang xây cả một cái bệnh viện ở bên châu Phi, cung tiến hiến cho Hòa Thượng, và Hòa Thượng thì Hòa Thượng lại hiến cho cái tổ chức tôn giáo bạn đó, để đứng lên họ làm. Đấy, chúng ta thấy khi mà chúng ta tu tập mà có công đức, có phúc báo rồi á, thì những cái vật dụng tầm thường như ở đây là Phật nói là thứ năm là các thứ vật dụng đó, thường đầy đủ chẳng thiếu, không có sai, Phật nói không có sai đâu. Cho nên các vị đừng có sợ nghèo, nghèo cũng lo mà tụng kinh đi đó, thì sẽ dần dần sẽ có thôi. Tất nhiên vừa tụng kinh vừa phải học đạo đức, vừa phải làm chịu khó nữa, chứ không phải cứ ngồi đấy mà tụng kinh sáng trưa trên chiều chiều tối, hết năm này qua năm khác chẳng học chẳng tu hay đạo đức nữa, cứ một lòng tụng kinh như vậy tự nhiên nó rơi bịch trên trời xuống đâu. Cũng có thể có nhưng mà rất ít. Các vị thấy ở những truyền lạ trên thế giới có những trận mưa, mưa cá. Hôm rồi tôi đi sang bên Canada có đọc thấy một cái bài báo, có một câu chuyện ở bên không biết nhớ ở nước nào, cứ một năm có một lần mưa cá vào đúng cái tháng đấy, nhưng mà ngày thì nó không trùng thôi, vào đúng cái tháng đấy có một ngày mưa cá, thế tự nhiên cá trên trời nó cứ rơi xuống đầy, mà các nhà khoa học các thứ vẫn chưa hiểu là tự nhiên ở đâu lại rơi xuống nhiều cá như thế, rơi xuống đầy luôn, bạt ngàn luôn, toàn cá to thôi, cá là hàng cân, vài cân một con, cá to cá nhỏ, rồi nó còn quay cái ấy là mà năm nào cũng như thế, một trận mưa như thế. Rồi có ngày xưa tôi đọc thêm một bài báo nữa, có một cái trận mưa gì, một cái trận mưa và mưa vàng nữa, thế mưa vàng. Nhưng đấy đọc thấy báo thôi chứ còn mình chưa được chứng kiến. Như báo nó nói thì cũng có cái là có cái là gì là không. Còn những cái trận này, có những cái nơi các vị biết không, cây biến ra vàng. Ở đây cái này tôi đọc cái ngày xưa tôi xem một cái bộ phim khoa học có thật chứ không phải không. Những cái cây á, cái lá cây ở mọc ở cái khu đồi đó, không biết ở dưới đất nó có cái chất gì, nhưng mà cái lá cây ở khu đồi đó họ thì họ về họ, nhưng tất nhiên là phải qua chiết xuất, họ va qua về họ nghiền ra và họ chiết xuất và gì họ cho một cái loại hóa chất vào, và cái cây đó thì sau cái loại hóa chất nó thì nó cô lại thành gì, thành vàng thật đó các quý vị, thành vàng 4:9 đấy chứ không phải là vàng bình thường đó. Chúng ta thấy đó là chuyện lạ bốn phương, nhưng tất nhiên nó không phải là lúc nào nó có như thế. Ở trong kinh Đức Phật nói rồi, dân chúng ở nơi đâu có phúc báo thì ở nơi đó cuộc sống của dân chúng được sung túc, được bình an, được đầy đủ về vật chất. Thì nay chúng ta muốn gia đình chúng ta đã muốn đầy đủ thì cứ thọ trì đọc tụng bộ kinh này, cái trước tiên chúng ta khỏe mạnh thì sẽ có tiền, chồng con nó không phá thì sẽ có gì, sẽ có tiền. Giống như lúc nãy tôi nói mấy cái trường hợp đó, ông chồng làm được đồng nào mang cho gái hết, thì tự nhiên vợ tụng kinh mấy tháng ông chồng nó về nó xin lỗi, bảo thôi anh biết từ nay anh không đi nữa, và ở nhà nó lo chăm lo công việc gia đình thì tự nhiên là tiền có thôi đó. Hoặc là vợ tụng kinh khuyên được chồng tụng kinh, và chồng tụng kinh bây giờ đi làm về được đồng nào mà cái cứ bảo tiền anh để chỗ tủ ấy, sướng thế gì nữa đó. Nếu làm vợ thế có sướng không các Phật tử, có sướng không? Xem trên mấy cái chương trình truyền hình, cái gì nhỉ, chương trình truyền hình gì mới gần đây, nó hay có hay ghép đôi cho ông Quyền Linh với cái cô gì Cát Tường, hay đi ghép đôi cho một bạn nam bạn nữ gặp nhau và gọi làm ông mơ bà mối gì đó à, đúng không? Tôi xem đây một hai lần rồi sao lướt qua thế rồi. Trước khi hỏi tìm hiểu nhau thì ông mơ bà mối hỏi thì phải hỏi là ông Tơ bà Nguyệt hỏi là thế bây giờ thì sau này cưới vợ về thì tiền để cho ai giữ? Thế thường thường này đôi nào thì cũng phải thường thường nói là tiền là để cho vợ gì, vợ giữ. Ông con trai nào bảo thôi ai của ai thì người ấy giữ thì chắc chắn cô ấy sẽ không bấm nút đỏ đâu. Con trai đi làm được tiền mà không đưa cho vợ thì thôi thì hỏng rồi. Người chồng như thế thì chắc chắn không bao giờ người con gái nó dám lấy làm chồng. Đó thôi, trở về bài nói là cái thứ nhất, cái thứ năm. Cái thứ năm nói là các vật dụng thường đầy đủ chẳng thiếu. Thứ sáu là thân thể được mạnh khỏe, không có bệnh tật chi. Đó. Muốn mạnh khỏe, muốn khỏi bệnh nhất thì tụng kinh thôi. Nhất tâm mà tụng kinh thôi. Có bệnh có tật gì thì nó cũng sẽ để sớm vượt qua thôi. Có bệnh thì nó nhức đầu sổ mũi cảm cúm vân vân bình thường thôi, nó không gặp những căn bệnh gì quái ác. Mà nếu có gặp những căn bệnh quái ác á, thì cũng gặp được thầy gặp thuốc chữa được thì nhanh khỏi. Mà không thầy thuốc ở thế gian không chữa được á, thì có một ông thầy ông chữa được hết. Các vị biết ông thầy nào không? Không phải, chắc chắn không phải thầy Khai Nguyên đâu nhá. Chắc chắn đâu, không có là mai lại vào cứ kéo lên đây và thầy ấy thầy chữa bệnh cho con với. Khổ thân thôi. Từ chối thì không được mà chữa thì cũng không biết gì. Có học gì về y đâu mà chữa. Có biết gì về y đâu mà chữa. Ông Phật đó, à, ông thầy thuốc đó là ông thầy gì nhỉ? Ông thầy đấy có một cái vị thuốc, đó là vị thuốc gì? Vị thuốc chữa tất cả các bệnh. Chữa được cả bệnh, lại chữa được cả gì? Cả mệnh. Đấy. Ông bác sĩ ở thế gian chỉ chữa được bệnh thôi chứ không chữa được mệnh. Còn cái ông gì, cái ông bác sĩ này, ông chữa được cả bệnh lại chữa được cả mệnh. Nếu bệnh mà ông cảm thấy thì thôi, cái thân thể này nó tàn tã, nó cũ rồi, nó nát rồi, nó cũ rích rồi, nó nát rồi, không thể dùng được nữa, sửa không thể dùng được nữa thì tôi vứt nó đi để đi chữa cho cái mệnh, làm cho cái mệnh nó tốt lên. Đấy. Bệnh á thì chữa lại, có thể nó giống như cái chiếc máy á, cái chiếc xe á, nó cũ nó nát rồi, sửa có thể thì sửa lại được nhưng mà tốn kém rất là nhiều, nhưng mà chả được là bao nữa cả, nó phành phạch nó đi rồi nó cũng hỏng rồi, một ngày nào đó nó phải vứt ra vài gì, vài thùng rác, phải xoạt rác, phải bãi rác thôi. Cho nên tốt nhất gì, nên mua một cái gì, cái xe mới. Cái xe mới đó là gì, đối với chúng ta là cái tấm thân gì, tấm thân mới. Tấm thân của chúng ta ở thế giới này, nó khi mà nó đã cũ rồi á, ọc ạch rồi á, lưng ngủ sườn vẹo, gân chuyển sưng đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt theo tổ Quý Sơn dạy rồi á, thì lúc đó nó giống như một chiếc xe nát rồi. Sửa cái này thì nó hỏng cái khác. Sửa được buji á thì nó lại hỏng gì, hỏng lốp. Sửa được lốp á thì nó lại lỏng hơi. Sửa được hơi á thì nó lại gì, hỏng cần số. Sửa được cần số thì nó lại gì, lại tịt tay ga. Đấy, cái gì sửa cái này nó lại hỏng ra cái kia. Cho nên nay chúng ta sửa được bệnh gì, đau lưng, thì nó lại gì, chạy ra bệnh gì, nhức đầu. Sửa được bệnh nhức đầu thì nó lại gì, nó lại gì, chạy ra cái bệnh gọi là nghênh ngãng, điếc, ngãng tai. Sửa được cái bệnh nghênh ngãng thì như mắt nó lại gì, nó lại mờ mất đi, chả nhìn thấy cái gì nữa. Sửa được cái bệnh mắt mờ. Nói sao? Lục phủ ngũ tạng đấy thì nó chẳng nghe theo mình, ăn vào thì nó là đùn ra, cho nên là chuẩn bị thành ma ở ngoài nghĩa địa mất thôi. Vì vậy mà gì, ông bác sĩ ở thế gian chữa được bệnh, có thể chữa được bệnh nhưng không thể nào gì cứu được bệnh chúng ta. Nhưng còn một cái ông thầy, ông có một cái vị thuốc này rất là hay. Vị thuốc này có tên là gì, A Già Đà, theo tiếng Phạm có nghĩa là A Già Đà. A Già Đà dịch sang tiếng Việt Nam chúng ta là gì? Là thuốc gì? Không phải là A Di Đà Phật. Cái thuốc á, thuốc là A Già Đà. A Già Đà có nghĩa dịch sang tiếng Việt Nam chúng ta là gì? Là chữa được tất cả các bệnh. Chữa được tất cả các bệnh. Mà cái vị thuốc đó là thuốc gì? Ai là người ban thuốc cho? Đó chính là gì? A Di Đà Phật. Là vị thầy thuốc, là vị lương y ấy, là vị lương y số 1, không chỉ ở trong thế giới này mà ở trong vô lượng, chủng chủng vô lượng, vô biên các thế giới. Cho nên cái vị thầy đó, cái vị thầy thuốc đó mới gì, mới là đại tài. Đức Phật Thích Ca cũng là một vị thầy thuốc tài, một vị lương y giỏi. Nhưng mà thì ngài, cái nguyện của ngài á, ngài có cái nguyện của ngài khác với nguyện của Đức Phật A Di Đà, cho nên á, ngài mới thấy rằng á, ở thế giới này dẫn dắt cho chúng sinh tu hành chứng thánh quả A La Hán khó lắm, mà muốn vĩnh viễn thoát ly sinh tử thế giới này thì bắt buộc phải chứng thánh quả A La Hán hoặc là quả vị gì Bích Chi Phật thì mới vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Bằng không á, như quả tam quả A-na-hàm vẫn còn phải một lần sinh tử trở lại nhân gian nữa. Sơ quả thì 7 lần sinh lại nhân gian. Nhị quả á, thì phải một lần sinh lại nhân gian. Tam quả thì phải một lần sinh lên quái trời tịnh cư và nhập niết bàn ở đó, không trở lại nhân gian nữa. Cho nên á, sơ quả tu đà hoàn là dịch là gì? Là thất lai quả. Nhị quả Tứ đại hàm á thì gọi là gì? Gọi là nhất lai quả, tức là còn phải quay trở lại thế giới này này một lần duy nhất nữa. Còn tam quả a la hàm á thì gọi là bất lai quả, bất lai hay còn gọi là bất hoàn quả, thì có nghĩa là không trở về nhân gian nữa mà sinh về cõi trời hoặc sinh về các cõi Phật và chứng thánh quả và nhập niết bàn tại đó, không bị cái sự ràng buộc chi phối nhân gian chúng ta gì chi phối nữa, cho nên mới gọi là bất lai, mới gọi là bất hoàn quả. Còn a la hán thì dịch là gì? Là vô sinh, là ứng cúng, là sát tặc, là bố ma, là phá ác. A la hán quả dịch là gì? Là đầu tiên gọi là vô sinh. Vì sao gọi vô sinh? Vì các ngài không còn bị sinh từ luân hồi nữa, gọi là vô sinh. Dịch là bố ma. Vì sao dịch là bố ma? Vì a la hán gì khiến cho gì cả ma vương thiên ma ba tuần cũng phải khiếp đảm, cũng phải kinh sợ, vì cái thần lực, cái công đức của a la hán gì nó rộng lớn, nó có thể giúp đỡ được cho rất nhiều chúng sinh tu tập và giải thoát theo các ngài nữa. Cho nên thiên ma ba tuần vẫn còn gì, còn sợ, huống chi là các gì, các yêu tinh quỷ mị nhỏ nhỏ khác, quân lính của thiên ma. Cho nên ở đâu xuất hiện a la hán thì ở đó gì, thiên ma quỷ thần là kinh sợ, cho nên mới gọi là gì, là bố ma. A la hán còn gì là phá ác. Vì sao mà phá ác? Vì phá hết tất cả những cái gì, những ác tặc tham sân si mạn nghi giả kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ ở trong gì, trong tâm mình. Cho nên đó gọi là phá ác. Bố ma phá ác sát tặc, tức là giết hết ông giặc gì, giặc phiền não nhiễm ô trong tâm mình, cho nên gọi là sát tặc. Chứ không phải là a la hán là thích cầm dao cầm súng đi đánh giặc đâu các quý vị nhé. Sát tặc tức là giết giặc, giết sạch cái ông giặc phiền não trong tâm mình. A la hán còn dịch là ứng cúng. Ứng, chứ ứng có nghĩa là ưng, là nên, là đáng được. Chứ cúng là gì, là cúng dường. A la hán đã ra khỏi gì cái vòng sinh tử luân hồi rồi, trí tuệ đạo đức phẩm chất của các ngài là siêu vượt hàng phàm phu, hàng thánh nhân thế gian rồi, cho nên là đáng được gì, nhân thiên cúng dường, được nhận cả gì trời người cúng dường. Trong kinh Đức Phật nói, trong luật Sa Di có giảng rằng người tu tập a la hán là một ngày một bữa cơm ăn cả một núi vàng á cũng không có tổn phước tổn thọ một chút nào cả. Còn những chúng ta mà tu tập cứ đến nơi đến chốn á, một cây kim, một ngọn cỏ, một hạt cơm của đàn na tín thí á, cũng gì, cũng hao tổn công đức nếu như không tu được. Còn tu được á thì một miếng cơm bằng cả một núi vàng cũng không không tiếc, cũng không hao tổn một chút công đức phúc báo nào. Đó, cho nên đấy là chỉ cho các vị a la hán. Vì vậy mà chúng ta thấy nếu mà không muốn bệnh tật chi ở thế giới này á thì khó lắm. Chỉ có phải cầu về gì, Tây phương cực lạc thế giới, vãng sinh về đó rồi uống cái thuốc A Già Đà. Thuốc A Già Đà chữa tất cả các bệnh này chính là chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Đó chính là bài thuốc hàng ngày, chỉ có uống một cái vị thuốc A Già Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, phiền não đến cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tức tối đến cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nếu mà tức quá không chịu được, nó cứ bay lên cổ á, thì hôm trước tôi nói rồi, nay nói lại này, niệm A Di Đà Phật vào cái cốc nước này này, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mấy câu nó còn vẫn tức đến đây đúng không? Mày tức đúng không? Mày tức tao cho mày biết tay. Thế là sao? Nó theo gì? Nó đưa tức tới cổ đi. Con cho này hết xuống đây, 15-30 phút sau sao? Vào nhà cầu hết tiêu. Cho nên tất cả đều là gì? Chúng ta học theo Hòa Thượng nói là gì? Câu này tôi nghe ba vị thầy giảng rồi. Thứ nhất là gì? Ấn Quang Đại Sư giảng. Thứ hai là gì? Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền giảng. Và thứ ba là gì? Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không giảng rồi. Tất cả cái gì ở thế gian này tất cả đều là giả, duy nhất chỉ có A Di Đà Phật thôi là thật thôi. Chúng ta cứ một cái đó thôi, đừng có chấp, đừng có chấp thầy tổ mình, cũng đừng có chấp, đừng có coi một ai là thần tượng, kể cả thầy, các vị cũng đừng coi thầy là thần tượng, coi thầy là một cái nhân duyên gì giả hợp, coi vợ chồng, coi con cái, coi cháu chắt, coi nhà cửa xe cộ đất cát sổ đỏ rồi vàng bạc nhà mình ấy, mình tích cóp được ấy, cũng đều là giả thôi, chỉ có A Di Đà Phật là thật. Tôi thì coi gì, đệ tử Phật tử chùa chiền, tất cả những việc gì tôi làm được cũng đều là giả, là nhân duyên mình tạo phước mà thôi. Và chỉ có A Di Đà Phật là mới là gì? Mới là thật. Như thế thì mới có cơ hội đới nghiệp vãng sinh, chấp vào chùa, chấp vào Phật tử, chấp vào đệ tử, tất cả đều là gì? Là giả. Chấp vào cái giả đó cho là thật á, tiểu mà không tu được mình đau khổ không? Đau khổ. Phật tử không tu được mình có đau khổ không? Đau khổ. Một ông thầy mà đau khổ, bất cứ một người nào không tu được ở trong gì, trong đạo tràng của mình cũng đau khổ. Vậy là mình gì? Mình đi tu bỏ cái đau khổ này, bỏ cái đau khổ không vợ không con, để chuốc lại cái đau khổ gì? Phật tử và đệ tử. Có khác nhau gì đau khổ với vợ con không? Chẳng khác nhau cái gì cả. Cho nên Hòa Thượng ngộ được cái câu là gì? Mấy tháng trước ngộ được cái câu thì mình chỉ là một ông thầy gì? Chỉ là một ông chủ bán quán trà giữa bãi sa mạc. Các Phật tử, các đệ tử giống như người gì? Qua đường và vào đó, ghé vào đó uống gì? Uống cốc trà thôi. Cái đích của họ phải đến, không phải là ở cái quán trà của mình ở bãi sa mạc đó, mà cái đích của họ cần đến đó là gì? Tây Phương Cực Lạc. Cái đích của họ cần đến đó là gì? Cõi trời Đâu Xuất với Bồ Tát Di Lặc. Hoặc là cái đích của họ cần đến là gì? Thế giới tịnh độ của các đức Phật khắp mười phương. Hoặc thế giới của họ cần đến là gì? Là A Tỳ Địa Ngục, là ngạ quỷ, là súc sinh. Ta đâu có thể gì đi theo họ, đưa họ đến tất cả đến các đích của họ được. Cho nên thôi, điều tốt nhất của ta gì? Một ông chủ bán nước gì? Tốt bụng là được. Một ông chủ bán gì? Quán nước mở, một quán nước miễn phí, tốt bụng là được. Và các Phật tử đến rồi lại đi, chẳng có ai ở với mình mãi được cả. Và mình không muốn giữ người ta cũng chẳng thể giữ mãi được cả. Và một ngày đó, nào đó mình cũng phải gì? Cái quán nước đó cũng theo gì? Thời gian mưa nắng, phong ba bão táp và tuổi già của mình, quán còn đó nhưng mình cũng không gì? Không thể quản ở mãi được. Hoặc mình chết đi thì quán cũng sẽ gì? Sẽ mất tiêu thôi. Cho nên hãy vui vẻ mà sống gì. Và bây giờ là ngộ thêm một cái câu của Hòa Thượng nhắc đi nhắc lại gì? Tất cả đều là giả, chỉ có A Di Đà Phật là thật thôi. Vui. Lúc nào cũng vui. Cái gì nó đến chúng ta cũng A Di Đà Phật. Tức quá thì các vị cứ niệm Phật, nghe tôi niệm Phật và công nước này. Niệm cho một vài chục câu, một vài trăm câu ở đó, hàng nghìn câu thì càng tốt. Xong các vị gì? Uống nó đi. Vì cái chúng ta niệm Phật vào đây rồi á, và cốc nước mà uống rồi, trong cái nước đó nó có từ trường, có lòng từ bi của gì? Của Phật. Có quang minh, có công đức, có phải có thần thông của diệu dụng của Phật, của Bồ Tát ở trong đó. Khi đó chúng ta uống, các vị tin không? Nó xuống, nó trôi xuống tuần tuột ấy. Hay lắm. Cứ thử mà xem. Về lúc nào mà tức con giận cháu á, hoặc là gì? Tức một người nào hàng xóm láng giềng á, cứ ngồi nhất tâm niệm Phật khoảng 30 phút vào cốc nước, xong bao giờ gì? Xong uống. Đã lắm. Không tin à? Không, tôi nói thật đấy. Cái gì mà tôi nói thật thì các vị nó cứ ngơ ngơ hết ra, khổ thân. Cái gì mà thầy nói dối mà nói gì ạ? Nói làm trò cười á thì cứ tin thái cổ thôi. Cái gì thầy nói thật thì cứ chắc là cái gì? Khổ thân quá đi thôi. Phải biết cái gì là lời chân thật ngữ, biết cái gì là lời nói phương tiện. Chứ là cái đấy là nói thật đấy, không phải nói phương tiện đâu. Tôi thử nhiều lần rồi. Cứ niệm Phật một chút vào cái cốc này á, nếu mà vị nào á mà gì tức nhiều mà khó gì, giận nhiều mà khó buông á, hãy niệm Phật khoảng 3 tiếng đồng hồ với cốc nước này xong rồi uống. 3 tiếng nhé. 3 tiếng đồng hồ chứ không phải là 3 câu niệm Phật nhé. Nhất tâm ngồi niệm 3 tiếng đồng hồ. Vì sao tôi bảo niệm 3 tiếng đồng hồ? Bí mật. Cứ niệm đi rồi biết. Niệm 3 tiếng đồng hồ xong các quý vị sẽ nuốt nó vào sẽ biết. Sẽ thấy là chúng ta sẽ tiêu trừ được tất cả những cái hận thù, cái phiền não đó. Dần dần niệm một ngày, uống một cốc sẽ xong đấy. Mỗi ngày niệm cho gì? Cho 3 cốc vào. 3 cốc là mấy tiếng đồng hồ? 9 tiếng đồng hồ. À đấy. Được không? Đó. Các vị cứ nghe tôi đi, chắc chắn là gì? Sẽ giải trừ được phiền não. Chắc chắn sẽ giải trừ được khổ đau. Cứ thế mà niệm. Cứ để cốc nước lên nhất cho mà niệm, niệm xong 3 tiếng sau là gì? Bưng đối trước Phật, tranh ảnh tôn tượng Phật thì càng tốt. Không thì cứ thế mà nhất tâm mà nguyện con uống cái cốc nước vào trong phiền não của con gì? Nó theo gì? Cái cốc nước nào nó xuống cổ họng của con và nó vào trong bao tử con, rồi nó xuống ruột già ruột non của con, 30 phút sau, vài tiếng đồng hồ sau nó ra cầu tiêu, nó đi gì, đi xả ào một cái, thế là gì, hết phim. Đó, thế cho nên ở đây á, chúng ta muốn thân thể mạnh khỏe thì điều trước tiên là chúng ta phải sống gì, vui vẻ đó. Sống mà cứ phiền não, sống mà cứ u uất, sống mà cứ gì, nhìn trên nét mặt lúc nào cũng không có sự sống thì lúc thì chúng ta làm sao mà khỏe mạnh được. Các cụ ngày xưa nói mà, thân tùy gì ạ, tâm tùy tướng mà nó hiện, tướng tùy gì tâm hiện, mà tướng gì cũng theo gì, theo thân mà khởi. À xin lỗi, tâm cũng theo thân gì mà nó khởi. Cho nên thân tâm chúng ta phải hòa quyện được với nhau thì nó sẽ được khỏe mạnh, sẽ được tốt đẹp thôi. Bảy là gì, xa lìa tai nạn nước lửa cùng tật dịch. Nếu chúng ta nhất tâm thọ trì đọc tụng bộ kinh này, y giáo phụng hành bộ kinh này, cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng á, thì những cái gì, những cái tai nạn như nước và lửa và tật dịch sẽ đều gì ạ, đều không đến với chúng ta, không đến nơi chúng ta sống đâu. Mà có đến nơi chúng ta sống thì chúng ta gì cũng thoát được nó. Hôm qua chúng tôi nói rằng đất nước Việt Nam chúng ta 3 năm nay chúng ta thấy có cái trận nước lửa và tật dịch nào lớn không? Không có mấy, không có mấy. Còn chúng ta thấy vừa qua ở Indonesia có trận động đất, chúng ta nhìn một khủng khiếp, chết bao nhiêu nghìn người, khủng khiếp lắm. Nhật Bản vừa qua cũng bị một cái trận gọi là động đất và sóng thần nho nhỏ, mưa to, mưa lũ to, cũng chết bao nhiêu người. Cho nên ở đây nói là ở đâu mà có người thọ trì đọc tụng bộ kinh này thì những cái tất nhiên phải là gì, phải đọc tụng, phải nhất tâm cơ, phải được nhiều người cơ, thì một người thì khó nhất tâm, khó chuyển được nghiệp của cả đại chúng. Nhưng mà nhiều người đọc tụng, nhiều người thọ trì á, thì nó cộng lại nó sẽ gì? Sẽ chuyển được cái nghiệp của gì? Của cộng đồng, của đại chúng tốt hơn là một người. Cho nên là cái thứ bảy Đức Phật nói là xa lìa các tai nạn nước lửa cùng tật dịch. Thứ tám là chẳng bị gì, bị tai ách gặp giặc cướp cùng chiến tranh. Những cái tai ách, tai bay vạ gió, ví dụ như đang đi trên đường chẳng hạn, đang đi trên hè phố thì những cái ô tô xe máy nó lao lên, nó lao chết mình chẳng hạn, chắc chắn không bao giờ có. Hoặc là đang đi như thế này thì cái vật ở cái gì nó rơi bịch ở trên đi, trên đầu rơi xuống chẳng hạn. Hoặc là đang đi ở ngoài đường phố Hà Nội, họ đang làm đường làm xá trên chẳng hạn, mình là người tụng kinh niệm Phật, tụng kinh Địa Tạng, cũng rằng Bồ Tát Địa Tạng, niệm Phật danh hiệu Bồ Tát, thì chúng ta thấy nó có rơi cả bịch, có rơi ngay bên cạnh mình thì mình chẳng sao, có rơi người khác hoặc rơi ngay bên cạnh mình chẳng có sao. Đó, cho nên mình tránh được gì cho bản thân mình. Nếu mà chúng ta nhiều người cùng đọc tụng, cùng tu tập, cùng y giáo phụng hành thì nó sẽ chuyển được nghiệp của số đông. Ít người thì sẽ chuyển được cho số ít, nhiều người sẽ chuyển cho số ít. Cho nên chúng ta mong rằng có nhiều người cùng đọc tụng, cùng thọ trì bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này, cùng nương vào bộ kinh này để học tập, để tu dưỡng cái tài, cái tâm, cái đức của mình, thì nó sẽ chuyển được thôi. Rồi chín là gì? Người khác nhìn thấy thường sinh lòng cung kính. Chúng ta cứ tụng kinh này, đọc tụng kinh này lâu á, thì sẽ tự nhiên sẽ có người cung kính mình thôi, sẽ có người tôn trọng mình thôi, sẽ có người nhìn thấy mình, họ trước đây họ nhìn thấy mình họ ghét mình, thậm chí họ không thèm chào, họ lườm, họ nguýt mình. Nhưng bây giờ họ nhìn thấy mình là gì? Họ muốn cúi chào, họ muốn gì? Làm thân, họ muốn bắt thân và họ muốn gì? Muốn gần gũi mình, họ muốn cung kính mình, họ sẽ tôn trọng mình. Đó, điều đó vì sao mà có? Vì cái phước báo chúng ta gì? Nó tăng lên. Chúng ta có công đức, có phúc báo thì mọi người sẽ cung kính, sẽ gần gũi, sẽ tôn trọng mình thôi. Còn chúng ta không có phúc báo thì mọi người sẽ xa lánh mình và sẽ không cung kính mình, thậm chí họ còn ghét bỏ, coi thường, khinh rẻ mình nữa. 10 là được các quỷ thần thường theo hộ vệ cho. Nào, chúng ta tu mà đến cái mức độ nào mà chúng ta thì có các quỷ thần thường theo hộ vệ cho, đó là mới là việc gì? Việc tốt. Các quỷ thần bình thường nó theo nó phá đạo người tu, nhưng chúng ta tu mà làm sao các quỷ thần theo mình để hộ vệ cho mình, để giúp đỡ cho mình, ở bên cạnh mình để cầu học với mình nhé, và họ thành những người gì, gọi là những người giúp việc cho mình, họ là giúp đỡ cho mình, phụ trợ cho mình cái việc tu tập của mình, đó mới là việc tốt. Cái điều này nó tế nhị, không thể nói ra bằng lời nói, bằng ngôn ngữ có thể diễn giải hết được. Cho nên chúng ta cứ tu tập, ai mà tu tập tinh tiến chúng ta sẽ biết được bên cạnh mình không có quỷ thần, không chỉ có quỷ thần mà còn có chư thiên thường theo để hộ vệ, còn có các hộ pháp, các thiện thần, thiên long bát bộ thường theo để hộ vệ, thậm chí còn gì có chư Bồ Tát, chư hiền thánh theo mình để hộ vệ, thậm chí là còn gì còn có chư Phật cũng thường theo mình, thường theo để giúp đỡ gia hộ cho mình, thì đó là việc cực kỳ tốt rồi. 11, thân đàn bà kiếp sau là đàn ông, nhớ là kiếp sau nhé. Chứ thân đàn bà kiếp này mà đi mổ xẻ, mà đi gì, đi chuyển giới ấy, thì cái người đó thì nó chỉ chuyển một cái thân thôi, còn cái tâm nó có chuyển được không? Không chuyển được. Quan trọng ở cái tâm. Cái thân bên ngoài nó có thể chuyển được bây giờ bằng cái khoa học hiện đại, bây giờ bằng cái gì? Công nghệ và cái ngành y tế phát triển bây giờ, họ có thể chuyển gì? Chuyển cái thân hình của người nam thành thân hình người nữ, và chuyển thân hình người nữ thành thân hình người nam, thậm chí chuyển thân hình một con người thành cả người nam thành người nữ. Mà thậm chí vừa qua tôi đọc cái một bài báo ở thế giới, bên Mỹ có một trường hợp gì, con trai mang thai và con trai gì mổ đẻ, tất nhiên phải mổ đẻ, con trai mang thai một người thì thấy vợ vất vả quá và cấy cái mô vào gì trong bụng của anh ta, và khoa học bây giờ họ làm được, y học bây giờ làm được, và 10 tháng sau, hơn 9 tháng sau, anh ta gì đem đến bệnh viện mổ sinh ra một đứa con trai. Chúng ta thấy thế giới bây giờ thì có những cái trường hợp họ làm được như thế, nhưng chúng ta phải biết rằng đấy không phải là thuận theo tự nhiên, đấy là do gì, nhân tạo, do con người chúng ta làm ra nó, thì nó sẽ có những cái tác dụng phụ của nó. Ví dụ như bây giờ những người chuyển giới từ nam sang nữ, từ nữ sang nam, đó chúng ta thấy họ sống một cái cuộc sống nó có sung sướng gì đâu, có hạnh phúc gì đâu, không hạnh phúc như những người bình thường thuận theo cái luật, quy luật tự nhiên khác đó. Cho nên ở đây mới nói gì là kiếp sau, nếu kiếp này chúng ta không muốn là đàn bà nữa, và nguyện này thì nguyện là đem công đức thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng này, cung kính tranh ảnh cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng này và tam bảo này vân vân, để hồi hướng đời sau kiếp sau, và để mãi mãi về sau con không bao giờ phải thọ cái thân nữ nữa. Có một biện pháp, Phật Thích Ca nói chúng ta có một biện pháp, đó là làm gì, làm được mãi mãi về sau, đó là cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Về nơi đó thì được thân trượng phu, tướng thân thể thì bằng gì ạ? Bằng công đức, bằng kim cương bền chắc từ hoa sen mà hóa sinh ra, không bị cảnh sinh già bệnh chết nó lôi cuốn, nó ràng buộc nữa, không bị đau khổ về tham sân si nữa, không bị thiếu ăn nữa, không bị thiếu mặc nữa, không bị đói rét nữa, và đặc biệt không gì, không sợ phải lấy về ông chồng hay say sưa cờ bạc rượu trẻ gái cũ nữa, hay cũng không sợ và lấy được bà vợ gì hay ngoại tình hay gian dối hay gì vân vân nữa. Cho nên về thế giới đó thì chả còn khổ một chút nào cả. Cho nên trong kinh A Di Đà Đức Phật nói này Xá Lợi Phất, vì sao thế giới đó gọi là cực lạc? Rồi Đức Phật gì lại trả lời luôn là gì? Xá Lợi Phất ơi, vì thế giới đó không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui, cho nên thế giới đó gọi là cực gì? Cực lạc. Đó. Các vị muốn là thứ 11, nếu mà cái thân đàn bà không muốn cái khổ của thân đàn bà nữa thì kiếp sau là đàn ông vĩnh viễn, hãy cầu về Tây Phương. Chỉ cần ba điều giữ cho chắc thôi, tín, nguyện và hành. Tin là sao? Tin có thế giới Tây Phương cực lạc. Tin có Phật A-di-đà là gì? Là vị giáo chủ thật ở cõi Tây Phương. Tin vào lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói cách đây trên hơn 2.500 năm về trước là gì? Là chân thật ngữ, không phải giả. Tin mình là người niệm Phật sẽ được gì? Sẽ được Phật tiếp dẫn vãng sinh. Và đó chính là niềm tin kiên cố, dấu cho gì khó khăn gian lao vất vả đến đâu cũng không bỏ đạo, không bỏ gì, không bỏ pháp môn, dấu cho gì hàng ngàn Đức Phật xuất hiện ra trước mặt mình bảo rằng con bỏ đạo đi để gì, để về với ta, ta có thể cho con thành Phật ngay, ta cũng gì chắp tay A Di Đà Phật cảm ơn, và như cảm ơn ngài, con đã gì có con đường riêng rồi. Đó gọi là gì? Niềm tin không thoái chuyển, niềm tin không thoái chuyển. Hiểu thế nào niềm tin không thấy chuyển chưa? Đó, đấy tin đó, tin. Tin rồi thì phải gì? Phải phát nguyện. Phát nguyện là sao? Nguyện dấu cho thịt nát xương tan, con cũng chỉ có nguyện về về Tây Phương Cực Lạc thôi. Con không nguyện vào trong trong cõi người để làm vua, để làm tổng thống, để làm thủ tướng, để làm chủ tịch nước, để làm lãnh đạo, làm nguyên thủ nữa. Con không nguyện lên gì làm vua các cõi trời để hưởng phúc báo ở trên, tuổi thọ lâu dài và hưởng phúc báo ở trên đó, nhà cao cửa rộng, lầu son điện các, con cũng không nguyện lên đó. Giấu cho gì? Tuổi thọ có đến 84.000 tuổi ở trên cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ, con cũng không nguyện lên đó nó, không nguyện lên đó nữa. Con chỉ có một điều nguyện duy nhất, đó là sau khi đem tất cả công đức tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc làm việc thiện này, công đức niệm Phật A Di Đà này, để cầu gì? Sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nguyện nguyện không thay đổi. Giấu cho gì? Thịt nát xương tan, thà gì chết thân này cũng ơi, nguyện không bao giờ chết. Như vậy khi chúng ta vừa nhắm mắt xuôi tay, A Di Đà Phật mà không đến rước các quý vị mới là lạ. A Di Đà Phật bỏ rơi các quý vị á, thì mười phương ba đời chư Phật đều là những kẻ nói dối hết các quý vị. Thì lúc đó các quý vị đừng bao giờ tin vào Phật nữa. Nhưng tôi chắc chắn rằng niềm tin giữ gì cho bền. Một câu A Di Đà Phật gì hành cho chuyên, và nguyện gì về Tây Phương Cực Lạc, giấu cho thịt nát xương tan, giấu cho gì hàng ngàn đức Phật hiện ra trước mắt bảo mình bỏ pháp môn đi, mình cũng gì mình không bỏ. Đó gọi là giữ chọn niềm tin, hành cho chuyên, một lòng nguyện tây sinh Tây Phương. Các vị xin thưa đi, có khi các vị vừa nhắm mắt xuôi tay, hơi thở thở ra không hít được vào nữa, trung ấm thân của các vị đã gì, đã cõi, đang ngồi trên tòa sen ngất ngưởng rồi đấy, lắc lư ở trên tòa sen rồi đấy. Đấy, một mình một tòa sen ngồi trên đó, chả ai tranh đâu mà lo. Các vị yên tâm, tôi không tranh đâu, tôi không cướp các quý vị đâu, các vị cứ tu đi. Một mình một tòa sen, một Phật Bồ Tát cũng chẳng hề ai đến cướp đâu, ma cũng chẳng đến cướp được. Một mình một tòa sen, theo sau gót Phật A Di Đà thẳng về Tây Phương, sướng thế chẳng muốn. Muốn cái gì, muốn cái gì nữa? Muốn chữa bệnh nữa hả? Muốn chữa bệnh đấy, chỉ cứ đọc kinh này thì bệnh sẽ chữa được thôi. Mà bệnh mà không chữa được thì chúng ta chữa mệnh. A Di Đà Phật sẽ chữa mệnh chúng ta, thì là cắt cái mệnh gì, đoạn mạng cứ sinh sinh từ 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 sinh sinh hết trời người rồi Atula địa ngục ngạ quỷ súc sinh cứ xoay chuyển như cái gì, như cái vòng bánh xe quay như thế. Phật A Di Đà cắt cái mệnh nó đi và gì, đưa nó về Tây Phương, cho nó vào trong gì ao Liên Trì, hạ phẩm hạ sinh cũng được các quý vị, tuổi thọ cũng đồng với A Di Đà Phật. Tội gì mà không sinh, hạ phẩm hạ sinh cũng được, chứ không cứ là cứ phải thượng phẩm thượng sinh mới về, hạ phẩm hạ sinh cũng được. Tôi nói với các quý vị, thôi cứ tu, một ngày nào đó thì A Di Đà Phật bảo thôi ông chưa đủ đâu, về biên địa thôi. Biên địa cũng chơi, biên địa cũng về. Trong quyển Hương Sen Vạn Đức và các quyển sách nói về tịnh độ thì nói gì, thế giới biên địa Tây Phương Cực Lạc, Tây Phương Cực Lạc còn có một, ngoài Cửu Phẩm Liên Hoa thì còn có một cõi gọi là biên địa thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thì nói là người sinh về đó thì phải gì 500 năm sau mới được sinh vào hạ phẩm hạ sinh, hoặc sinh vào các phẩm trong Cửu Phẩm Liên Hoa. 500 năm ấy, tính là gì? Hòa Thượng Tịnh Không có giải thích trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải ấy, 500 năm không phải là 500 năm ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, mà 500 năm tính là ở thế giới gì, Sa Bà chúng ta này. Vì thế giới Tây Phương Cực Lạc trong gì, trong quyển sách Nhị Khóa Hiệp Giải của ngài Hoằng Tán Đại Sư có giải thích gì, thế giới đó không có ngày giờ, không có năm tháng, chứ không có đồng hồ như thế giới chúng ta này, bảo là chia ngày đêm rồi đâu, không có ngày đêm, không có ngày giờ như chúng ta này, cho nên nó cứ mãi mãi như vậy. Muốn nghỉ lúc nào thì chúng ta nghỉ thôi, muốn ăn thì gì, nó tự có thôi. Nhưng mà cái đấy gọi là thức thực, chứ không phải là gì, không phải là cái xúc thực nhai tỏm tẻm như chúng ta này, đi làm mới có ăn này, cái đó gọi là thức thực. Tâm nghĩ tới thì cái gì thì cái đó nó sẽ có. tất nhiên toàn nghĩ tới cái thiện, cái tốt, cái lành thôi, không nghĩ tới cái xấu, cái ác nữa. Thì thế giới đó, gọi là gì? Thuần tịnh, thuần thiện. À, thế giới chúng ta gọi là gì? Thánh phàm đồng cư, thiện ác đều có. Ác thì nhiều hơn gì? Hơn thiện. Thế giới chúng ta đang sống thì thế giới xa bà này gọi là gì? Gọi là kham nhẫn. Chứ xa bà dịch là gì? Là kham nhẫn. Kham là kham khổ, nhẫn là nhẫn chịu. Đã sinh ra oe oe cất ba tiếng khóc chào đời rồi á, thì chúng ta phải gì? Phải nhẫn chịu, phải kham khổ. Nào là tật bệnh, nào là vất vả, gian truân vân vân, chúng ta đều phải chịu hết, không ai chịu thay cho mình cả. Cho nên thế giới này gọi là kham nhẫn. Khổ về sinh, già, bệnh, chết, cầu và đắc ái, biệt lưu, án tăng và ngũ ấm xứ tình khổ. Nhẫn đến gì? 84,000 khổ. Nhẫn đến vô lượng, vô biên khổ. Không thể nói hết được những nỗi khổ thế gian này. Cho nên thế gian này gọi là gì? Ác nhiều hơn thiện. Tây phương cực lạc thì gọi là thuần tịnh, thuần thiện. Đó, cho nên giới thiệu thêm một chút với chúng ta như vậy, để chúng ta thấy rằng cầu sinh về Tây phương cực lạc thì không phải thọ cái thân đàn bà nữa, mà sẽ được cái thân gì? Nam tử đại trượng phu tướng. À, như là gì? Phật và Bồ Tát thọ lượng như vậy. À, 12 thường là con của bậc trưởng giả đế vương. Tôi không cầu đâu, làm quan bậc trưởng giả đế vương bây giờ dễ hư hỏng lắm, đúng không? Con của các đại gia, các bậc nguyên thủ bây giờ 10 người thì gì, 6-7 người hỏng, chỉ có 2-3 người thành người thôi. Các vị cứ xem lại mà xem, 10 đứa con của các vị lãnh đạo cấp cao trên thế giới thì có 6-7 đứa hỏng. Đặc biệt là như các nước như ở Việt Nam chúng ta, hay là Trung Quốc, hay một số nước châu Á chúng ta, ỷ vào bố mẹ, cho nên không chịu học, không chịu tu, không chịu làm việc thiện. À, ỷ vào bố mẹ cho nên cái gì cũng dùng tiền, dùng quyền chức để mua rồi, để lãnh đạo, để chỉ đạo rồi á, thì khó đào tạo ra một gì? Một người có kiến thức giỏi giang để kế tục sự nghiệp của cha ông lắm. À, còn ở châu Âu á, thì người ta khác chế độ, người ta sống dân chủ khác. Có khi bố đó, làm tổng thống đó, nhưng mà con vẫn phải đi bươn trải để mà gì? Để mà kiếm sống ở ngoài. Đó, nó thế. Không như chúng ta này thì một người làm quan thì cả họ được nhờ. Đấy, nó khác nhau hoàn toàn. Chúng tôi sang bên kia mấy hôm rồi thấy, thăm bên kia thấy gì? Tổng thống còn gì? Làm sai á, đi đỗ xe sai á, nó vẫn viết cái giấy gì? Giấy phạt nó gắn lên trên biển xe, mấy ngày sau đó phải đi mà gì? Mà nộp tiền phạt. Chúng ta thì có mà một cái ông gì? Ông trưởng công an phường thì ông đã hô mưa gọi gió rồi, đúng không? Mà ông trưởng công an quận thôi thì gì? Ông đã thì làm khuynh đảo cả một gì? Cả một cái vùng đất rộng lớn ở trong địa bàn của ông ấy rồi. Nhưng bên kia thì tổng thống đi ra đường, đi sai luật, vẫn bị phạt. Tôi xem một cái phóng sự có một lần mà bà Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đỗ xe sai nơi quy định. Bà đi mua gì? Đi mua đi ra, khi bà còn đang ngoại trưởng nhé, đang chức ngoại trưởng Mỹ nhé. Bà đi ra mình gọi là ra siêu thị để mua hàng. Bà đỗ sai xe nơi quy định và cảnh sát giao thông gọi ra viết giấy phạt gắn lên xe. Mấy hôm sau bà phải đến tận cái nơi sở thuế đó để bà gì? Nộp thuế. Nó không đáng là bao, nhưng mà đích thân bà đi. Chúng ta thấy đó, pháp luật người ta nghiêm như thế. Áp dụng gì? Nó cho tất cả những người lãnh đạo và người dân như thế đó. Thì cho nên chúng ta ở đây ai muốn tụng kinh này xong muốn hồi hướng để làm bậc gì? Làm bậc, làm con của bậc vương giả và đế, là trưởng giả và đế vương, thì cứ cầu thôi, chứ tôi không cầu đâu. Tôi chả cầu, tôi cầu về Tây Phương. Cầu làm con của mấy ông trưởng giả, mấy ông đế vương bây giờ chưa chắc đã thành người. Hư. Đàn đúm với nhau có khi lại hư, chết sớm. Ăn uống nhậu nhẹt nhiều quá khi lại gì? Đốt hết phúc đi có khi lại chết sớm. Giống như gì? Giống như công tử Bạc Liêu á. Công tử Bạc Liêu là con của ông hội đồng to nhất của các tỉnh miền Nam ngày xưa khi thời chống Pháp á. Ăn chơi khét tiếng là công tử Bạc Liêu. từ cái năm 40 mấy đó mà ông mua một cái chai rượu trị giá là 30 cây vàng. Mua một chai rượu để tiếp một cô ca sĩ mà 30 cây vàng, một chai rượu, chưa tính cả bàn tiệc nữa nhé, một chai rượu đã 30 cây vàng. Chúng ta thấy khủng khiếp đó. Tiêu tiền như nước, công tử Bạc Liêu tiêu tiền như nước, nhưng cuối cùng là gì? Cũng trắng tay, chả còn cái gì cả. Cho nên đây các vị ai muốn cầu thế thì cầu, còn tôi thì không cầu cái đó. Còn 13, thân tướng tốt, mọi phúc đều trang nghiêm. Cái nhìn xuống xem các Phật tử tụng kinh Địa Tạng bây giờ ai cũng rạng ngời ra, tóc rụng gần hết bây giờ nó lại mọc ra, tóc bạc đầy đầu bây giờ nó lại đen ra, răng rụng hết rồi bây giờ lại thấy có răng rồi, thế mới hay chứ lại nhờ. Ngày xưa các cụ cứ rụng răng là chả còn cái thấy, chả thấy răng nữa, bây giờ các cụ cứ rụng răng là thấy có răng, chính tỏ các cụ cái tụng kinh thì tốt thật, tu giỏi thật đấy. Đó thì đấy là 13, tụng kinh được thân tướng tốt, mọi phúc đều trang nghiêm. 14 thì thọ mệnh hết, thường sinh các cõi trời. Sinh cõi trời cũng còn tạm được, cái tuổi thọ thì lâu dài, nhưng sinh cõi trời mà không tu được á, hưởng phúc báo hết nơi đó lại đọa xuống nhân gian, chả chơi. Cầu về Tây Phương Cực Lạc sướng hơn, vững bền vững hơn, đúng chính pháp hơn. Về cõi trời gì, cõi trời còn đang gì, đang cầu sinh về gì, về Tây Phương. Hôm rồi có mấy ông đến hỏi tôi là bạch thầy, thế làm thế nào để cho chúng tôi cũng được về Tây Phương? Tôi bảo cứ tụng kinh Địa Tạng mới được về Tây Phương thôi, có gì đâu, niệm A Di Đà Phật và cầu sinh Tây Phương Cực Lạc là về Tây Phương thôi. Thế tôi hỏi ở trên đấy làm sao mà đòi cầu sinh Tây Phương? Bảo ở trên này chúng con là tuy sướng thật, nhưng mà cũng dễ bị gì, bị sa ngã lắm, cho nên thôi theo thầy để học đạo về Tây Phương thôi. Được, thế thì niệm Phật đi, cầu sinh Tây Phương, chư thiên còn cầu sinh Tây Phương. Cho nên đấy nói thôi, nhưng mà còn ai muốn cầu sinh Tây Phương cứ cầu, bởi vì cái này thì trong kinh Địa Tạng này có thể làm được điều đó, ai muốn cầu thì cứ cầu. 15, nếu làm người thường làm bậc đế vương. Nếu làm người, nếu mà sinh lại làm người thường làm bậc đế vương, hoặc là gì, làm những người lãnh tụ, những người lãnh đạo, những người có đạo đức, những người có trí tuệ, có phúc báo thì sẽ mới được làm lãnh đạo, mới được làm gì ạ, làm đế vương, làm tổng thống, là chủ tịch nước, là thủ tướng chính phủ, làm tổng bí thư, vân vân, tùy theo cái chế độ của mỗi quốc gia. Những cái người mà làm lãnh đạo đó toàn phải những người có phúc báo lớn, có công đức lớn, thậm chí là mình phải nói là có trí tuệ lớn. Còn những cái người mà đi lên theo con đường ác tâm như là gì, những cái tổ chức Hồi giáo IS chúng tôi lúc nãy đó, chúng tôi nói đó, nó chỉ được có gì, nó cũng tuyên bố thành là một quốc gia, đương nhiên là gì, có bộ trưởng, có tổng thống, có thủ tướng, có những người lãnh đạo, nhưng chúng ta mới được có gì, có mấy năm bị tan rã, chết, thậm chí là còn gì, còn không thấy thây xác ở đâu nữa. Đó. 16, đủ thần thông biết rõ các kiếp trước. Đấy, ai muốn biết kiếp trước của mình hãy tụng kinh này, đọc kinh này, tu theo kinh này, như kinh này đã dạy. Một thời gian sau sẽ gì, khi có thần thông biết rõ kiếp trước mình từ đâu mà đến. 17, nếu cầu gì thời thường được tọa ý, cầu nguyện sự việc gì sẽ được gì, vừa lòng tọa ý. 18, được quyến thuộc đông, hòa thuận và vui vẻ. Đọc tụng kinh này để quyến thuộc đông, hòa thuận và vui vẻ. 19, thì thoát được hết các tai nạn bất kỳ. Thế bất kỳ tai nạn gì đều có thể gì, thoát được một cách gì, vi diệu. 20, các nghiệp chướng thảy đều được tiêu trừ. Các nghiệp chướng ở đây thì có rất nhiều, nhưng nói chung quy tóm lại thì gì, có nghiệp chướng, có báo chướng, có phiền não chướng, có bệnh nghiệp chướng này, báo chướng này, phiền não chướng này, và bệnh chướng này. Nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng và phiền não chướng. Nghiệp chướng thì do chúng ta chỉ gieo tạo đời trước và đời này. Báo chướng là những quả báo xấu mà do chúng ta gì, chúng ta gieo tạo ở đời trước hoặc trước đây, chúng giờ chúng ta phải chịu. Phiền não chướng là gì, là cũng do cái nhân tu của chúng ta ở đời trước kém, cho nên đời này gì, đem đến cho chúng ta sự phiền não, sự khổ đau. Nhưng điều quan trọng, chúng ta nếu mà biết tu, biết vận dụng, biết quán á, biết nghe lời Phật á, mỗi khi phiền não đến á, tất cả đều là giả, chỉ có A Di Đà Phật là thật thôi á, thì mọi phiền não gì đều rơi hết. Cô Bích cười gì đấy? Sướng thì cười toe toét thôi. Thấy cô Bích sướng, sướng cười toe toét. Tất cả phiền não thất thân mà. Không, tôi nói thật chứ, câu này tôi đang nghiêm túc, tôi đừng có cười. Cười hở 10 cái răng. Nói thật. Tất cả các phiền não chướng đến với mình, cho dù là ai đem đến, thầy đem đến, bạn đem đến, Phật tử đem đến, hoặc gì, tự nó sinh ra. Do nghiệp chướng chúng ta để ra tạo cho được phiền não chướng, tự nó sinh ra. Có thể gì, nhìn thấy một người đi đường thôi, tự mình thì cũng sinh ra phiền não. Vì sao? Đó là cái nhân duyên, cái nghiệp chúng ta tạo ra nhiều kiếp trước, và nhìn thấy họ thôi, chúng ta phiền não. Không phải phiền não vì sao? Có thể nhìn thấy một người ăn xin thôi, chúng ta nghĩ về cái người ăn xin đó, tại sao họ lại khổ thế, và về chúng ta cứ phiền não, cứ miên man. Hoặc là nhìn thấy gì, một con cá bị cái anh thợ nó sẽ câu lên khỏi cái gì, cái lòng sông thôi, chúng ta không thể cứu được họ, hỏi mua họ không bán, và chúng ta thì tự nhiên là gì, phiền não. Ra chợ nhìn thấy con vịt hay con gì nó bị giết, hay nó đang bị nhốt trong lồng, con cá bị trong chậu, con ốc bị ở trong gì, trong giỏ đó, chúng ta thì muốn mua hết tất cả đem phóng sinh, nhưng mà không có gì, không có phúc báo, không có tiền để làm hết điều đó. Mà có tiền mua hôm nay thì ngày mai họ lại bắt, họ lại làm như thế, chúng ta có phóng sinh cả đời được không? Phóng sinh tất cả được không? Chắc chắn là không. Cho nên nghĩ đến cái điều đó chúng ta lại phiền gì? Phiền não. Nếu mà như thế, có một cách duy nhất, đó là chúng ta gì? Tất cả đều là giả. Mắt chúng ta thấy là giả, tai chúng ta nghe đều là giả, và cái gì chúng ta thì đang nghĩ cũng là giả. Chẳng có cái gì thật đâu, chỉ có gì A Di Đà Phật là thật thôi. Và niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật à. Mỗi ngày 3 cốc nước, 9 tiếng đồng hồ, niệm vào và gì, uống hết tiêu luôn rồi, xong, đúng không? Hết. Đó là gì? Nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, và một còn nữa là một cái là bệnh chướng, thấy đều tiêu trừ, gọi là tất cả những gì, các nghiệp chướng. Ở đây thì chung quy lại thì có gì, có các chướng như là nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, bệnh chướng, và gì, và từ bệnh chướng nó sẽ đưa đến là gì, là tử chướng. Tử chướng tức là chết đó, chết cũng là một chướng ngại các quý vị. Chúng ta đang tinh tiến, đang cầu đạo, đang phát nguyện tinh tiến niệm Phật để cầu một đời vãng sinh, nhưng bệnh đến và gì, chết đến, thậm chí không bệnh mà chết, chết do tai nạn gì, như trong kinh Dược Sư nói các loại chết yếu, đi đường đi xá bị ô tô xe máy nó đâm va cho chết, lăn cu đơ ra đó cũng gọi là chết yếu, ngã sông ngã suối cũng gọi là chết yếu, ngã rừng ngã núi cũng chết yếu, rắn cắn hổ vồ chó cắn cũng gì, sinh bệnh mà gì, cũng gọi là chết yếu. Cho nên chết cũng là một chướng ngại của người tu. Vì vậy mà thôi, chả ai biết chúng ta sẽ chết trước ngày nào. Nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng và tử chướng không biết nó đến lúc nào. Cho nên sống ngày nào thì chọn ngày đó, sống giờ nào thì nhớ đến Phật giờ đó. Cố gắng mà niệm Phật thật nhiều vào. Phát nguyện cầu sinh Tây Phương, đừng có gì, có rời bỏ, đừng có nghĩ xa. Những người xuất gia rồi, đây nói thêm cho mấy người xuất gia nữa. Đã xuất gia rồi thì đừng có nghĩ rằng, ôi tu ở chùa này thế an lạc như thế này, mà tu chùa khác có khi còn an lạc hơn. Hoặc là tu ở chùa này không thấy an lạc, đi chùa khác có thể mới an lạc hơn, và lại bỏ chùa này đi tìm chùa khác. Đi đến chùa khác lại thấy ở đây dăm ba bảy bữa, là ta chả thấy an lạc bằng cái chùa hôm trước sao? Có thể ta chưa tìm gặp chùa nào không? Lại đi tiếp. Cứ như vậy cả cuộc đời này không biết chúng ta trụ ở đâu. Như vậy các cụ ngày xưa nói những người tu như thế gọi là gì? Đứng núi này trông núi nọ, không bao giờ thành tựu được. Không bao giờ thành tựu được. Trong Sa Di Luật Giải có các tổ có dạy gì? Đến nơi đâu chỉ cần có pháp thôi, không có thực, chúng ta gì? Vẫn phải cố gắng khắc phục để mà học, để mà gần, để mà học, để mà tu. Đến có nghĩa là đến một ngôi chùa nào đó mà chỉ cần gì? Có pháp thôi, để học thôi. Chúng ta có khó khăn về vật chất, chúng ta cũng cố gắng để tu. Đến nơi nào mà có cả pháp cả thực nữa mà chúng ta không tu được á, thì đây là cái lỗi gì? Do chính chúng ta. Còn đến nơi nào mà có thực mà không có pháp á, thì các tổ dạy là thì nên bỏ đi, chỉ vì ăn mà tu á, thì nên bỏ để đi tìm cái nơi gì? Có pháp. Đó. Đi tìm nơi có pháp. Nếu các quý vị mà thấy thì nếu mà đến đây mà gì không có pháp, hoặc pháp ở đây thì không phù hợp với các quý vị, thì các quý vị có thể gì đi một cách vô tư, đi một nơi khác, đi rất gì hoan hỷ, đi không phải tạo một cái làn sóng gì cả, cứ đi thôi. Không có pháp, và thậm chí có pháp nhưng gì không hợp với mình đi. Mình thích tu thiền ở đây tu tịnh độ đúng không? Chúng ta thích tu thiền, chúng ta đến nơi gì tu thiền. Ở nơi nào thì tu mật tông, chúng ta thích mật tông, chúng ta đến những nơi gì nơi mật tông chúng ta tu. Không sao, đó là pháp không hợp với mình cũng có thể đi. Đó. Các Phật tử cũng thế, đến nơi đây mà gì, học kinh Địa Tạng mà thấy chán rồi, niệm Phật thấy chán rồi, chúng ta có thể gì đến với các quý thầy học thiền, tu thiền và giảng thiền, đến với các quý thầy tu mật và gì và giảng mật, truyền mật, chúng ta có thể tham khảo và tu tập như thế, thành tựu tất cả các pháp môn thì mới được thành Phật được. Nhưng nay chúng ta thì nếu chưa đủ trí tuệ công đức để học tất cả pháp môn trong một đời thì hãy làm gì? Hãy tu và học một pháp môn cho đến nơi đến chốn đã. Về Tây Phương Cực Lạc, Hòa Thượng Tịnh Không nói gì? Ở thế giới này gọi là gì? Gọi là giả tu, mượn cảnh giả để tu. Về Tây Phương Cực Lạc mới là tu thật. Ở thế giới này á, học tất cả cái gì đó, tu tất cả cái gì đó cũng chỉ là gì? Là giả thôi, là nhân duyên giả tạo, mượn cái giả đó để tìm đến cái thật. Giống như dùng phương tiện, người bơi qua con sông lớn không thể tự sức bơi được mà ngồi lên con thuyền và gì chèo cò cưa quạt kẹt, mãi nó cũng phải đến bờ bên kia. Và cái phương pháp tu ở thế giới này, Hòa Thượng nói cuộc đời này chúng ta tu đó giống như là gì? Người bơi thuyền qua sông thôi, về bên kia tức là về với Phật A Di Đà, đó mới là tu chân thực. Cho nên ở đây mới nói là tất cả các nghiệp chướng thảy đều được tiêu trừ. 21, đến chỗ nào không bị đều không bị chướng ngại, đi đâu cũng được mọi người gì ạ kính mến, mọi người giúp đỡ, mọi người ủng hộ mình, đi bất cứ nơi nào đều không bị chướng ngại. Cái này các vị cứ tu đi rồi sẽ tự cảm nhận thấy. 22, nếu chiêm bao thường mộng thấy điểm lành. Hôm qua tôi mộng thấy một điểm không lành. Đó là gì? Đó là hôm qua tự nhiên là tôi thấy tượng tổ ai bên đi đâu mất. Mất mất pho tượng tổ, còn mỗi pho tượng Phổ Hiền ở trên ban thờ tổ. Nhưng mà xong rồi thì có người lại nói, tôi là nghe thấy có người nói rằng là 7 ngày sau họ sẽ mang đến trả. Thì chắc rằng còn sẽ có một cái gì đó không hay xảy ra. Nhưng mà nói cũng chỉ là gì? Gợn sóng chút thôi, không có gì. Nhưng đó là gì, giấc mơ cũng có thể gọi là xấu. Nhưng mấy hôm trước thì bảo là mơ thấy gì, phát nguyện làm Phật Ngọc thì mơ thấy mình toàn đi làm gì ạ, đi xếp đặt lại tượng pháp rồi chùa chiền đổ nát thì mình đi tu sửa lại, tượng Phật gì hư hỏng thì mình đi tu tạo lại. Thì khi mà kêu gọi làm tượng Phật Ngọc thì tất cả Phật tử đều ủng hộ, mặc dù khó khăn, đến hôm nay vẫn còn khó khăn, nhưng mọi người ủng hộ cứ giơ tay là được rồi. Chỉ cần có giơ tay là được thôi, vỗ tay nữa cũng được. Giơ tay và vỗ tay thôi là được rồi, túi không cần phải bỏ ra, cứ cần giơ tay và giơ tay lên thôi, túi thì đến thì móc cho. Cứ giơ hai tay lên thế này rồi còn cái gì ở trong túi con thì cứ lấy đi, thế là được rồi. Trêu vậy thôi, ai thầy đi móc túi và tử bao giờ chứ. Thầy thì chưa bao giờ đi vận động hay đi xin bất cứ một ai cả. Chưa bao giờ đến nhà ai để xin tiền cả. Chưa bao giờ đến nhà ai để vận động tiền cả. Mà cũng chưa bao giờ cho một Phật tử nào đến nhà ai để vận động tiền cả, để xây dựng cả. Mặc dù biết đó là việc gì mình cũng có thể làm. Như ở Phật giáo Trung Hoa gọi là đi gì ạ? Gọi đi hóa duyên ấy. Ngày xưa các tổ khó khăn là phải đi hóa duyên ấy. Tức là đi đến để gieo duyên với các Phật tử ở tại gia đình ấy. Đi đến đó ngồi chơi có thể làm lễ cho Phật tử và hóa duyên, khuyến hóa là tôi đang làm cái này cái nọ cái kia nhưng mà nó khó khăn, nó vất vả. Các Phật tử có thì gì phát tâm công đức, phát bồ đề tâm vân vân. Nhưng mà tôi thì không làm điều đó. Ngày xưa các tổ ở Trung Quốc có những vị tổ sư nổi tiếng đó, hàng ngàn đệ tử đó các quý vị. Nhưng mà các ngài vẫn phải đi hóa duyên. Có khi đích thân thầy trụ trì phương trượng phải đi hóa duyên. đi xuống núi thì đi hóa duyên, các đệ tử đi không làm được, không đủ để cho tiền nuôi chúng ăn, thầy Phương Trượng phải đích thân xuống núi. Thì thường thường thầy Phương Trượng xuống họ sẽ nể hơn, đúng không? Không biết có phải không? Ví dụ nha, bây giờ nhá, tôi cho sư ông Hòa, sư ông Hạnh, sư ông Tâm hay sư ông nào chẳng hạn, sư cô nào đến nhà các Phật tử bảo là ôi giờ thầy dạo này đang chúng giờ này đến chùa tu đông quá, nhưng mà gì gạo giờ này không có ai cúng để đủ cho thầy độ chúng cả. Một sư ông đến có thể chúng ta ôi thôi con phát tâm một tạ gạo, trong khi đó gia đình chúng ta thì có thể phát tâm được cả một tấn. Nhưng mà gì, nếu mà sư ông và sư cô đệ tử đến thì chỉ một tạ thôi, nếu mà thầy trụ trì mà đến, thầy Phương Trượng mà đến thì sao, tấn gạo cũng chơi, tất tay cũng chơi, đúng không? Đó, kiểu nó như thế. Đó, cho nên ngày xưa là có những cái việc khó mà thầy trụ trì phải gì ạ, thầy Phương Trượng phải đích thân đi hóa duyên. Đích thân đi hóa duyên. Nhưng tôi thì tôi chắc chưa đến nỗi như thế, ngồi trên này còn nói được ba, uốn ba tấc lưỡi với cái tâm mà dùng cái tâm chân thành như vậy, ba tấc lưỡi mà được thì thôi chân chưa cần phải đi, đúng không? Chân chưa cần phải đi. Cho nên cho dù có chiêm bao xấu đi chăng nữa, nhưng mà tôi nghĩ rằng nói cũng chỉ là cái bình thường thôi. Nhưng mà thường đây nói là gì, những người thọ trì đọc tụng là thường là mộng thấy những điểm lành, thường mộng thấy điểm lành, thường mộng điểm lành. 23 là những người thân chết rồi đều thoát khổ. Đó, các vị cứ tụng kinh này, những người thân của mình nhé, đem hồi hướng dần dần họ đều thoát khổ hết. Dần dần, tôi nói dần dần chứ không phải một sớm một chiều nhé. Đó, không phải một sớm một chiều. Hôm rồi có một Phật tử, hôm qua chứ, có Phật tử chạy lên đây nói với tôi, phải gặp bằng được để nói với tôi một câu thôi. Đó là sao? Nhà con có người mới mất, và người đó về báo mộng bảo là phải lên chùa Khai Nguyên để gặp bằng được thầy để làm lễ cầu siêu. Tôi bảo tôi không cần phải gặp, cứ ra viết bài vị viết sớ lên đấy, tôi lên giảng và hướng dẫn cho mọi người tụng kinh, đấy là gặp rồi. Nhưng mà không, phải nói bằng được với thầy một câu, cho con nói một câu thôi. Tôi bảo ừ thế được rồi, thế thì đi lên làm sớ đi, đi lên làm bài vị cho cụ đi, thế là được rồi đúng không? Thế là mới hoan hỉ lên làm bài vị. Chắc chắn hôm nay vong linh của bà cụ ở trong này, ông cụ ở trong này. Vì sao? Vì người ta thì lúc còn sống người ta hướng chưa tôi không biết, nhưng mà chết rồi người ta thì còn về báo mộng cho người nhà là phải lên đó để, tôi có biết đâu. Tự nhiên hôm qua thế, lúc giảng xong người ta chạy theo bám theo đằng sau, người ta phải muốn gặp bằng được để nói rằng cái người nhà người ta gì, người nhà người ta mất và xin lên gặp nhà chùa để làm lễ cầu siêu cho, phải lên chùa Khai Nguyên. Dặn người nhà, dặn con cháu như thế. Cho nên hôm qua anh con trai hay là con rể gì đó đấy không rõ lắm, đến thì gặp bằng được, nói tôi bảo cứ làm sớ đi, được rồi, thầy chứng minh cho rồi, được rồi. Đó, thì dần dần họ sẽ được gì, thoát khổ thôi. Rồi có một Phật tử ở dưới Hà Nội đến nói với tôi khá lâu rồi, vài tháng rồi, chắc là qua pháp vào tháng 4 một chút, đến nói với tôi rằng các cụ ra tiền có mấy cụ về báo mộng cho rồi. Có cụ ấy thì trước đây bị đánh, bị đập, bị tra khảo suốt ngày. Nhưng bây giờ được gì, không bị đánh đập nữa mà còn được gì, được một cái chức quan nhỏ nhỏ ở dưới đó. Làm quan, được làm quan nhỏ nhỏ ở dưới đó. Và còn bảo là mấy người thì được siêu thoát rồi, còn một người thì được làm quan. Nhờ vào cái phúc gì? Nhờ vào phúc của con cháu thọ trì đọc tụng, cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng. Thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng để gì? Nhất tâm để hồi hướng cho các cụ. Và đây là lời Phật nói mà, có lời tôi nói đâu. Từ kim khẩu Đức Phật Thích Ca nói ra đó là gì? 23 những người thân chết rồi đều được thoát gì? Thoát khổ. 24 nhờ phúc xưa được sinh nơi sung sướng. Thế là nhờ phúc tụng kinh sẽ được sinh nơi sung sướng. 25 được các bậc thánh khắp mười phương khen ngợi. Chúng ta mà làm được điều đó, các bậc thánh mười phương khen ngợi. 26 sẽ được các căn thông minh và linh lợi. Các căn đây là mắt tai mũi lưỡi thân ý vân vân đó, đều nhìn thông, ý thì thông minh, mắt thì sáng, tai thì không nghênh ngáng, mũi thì thính, toàn ngửi thấy mùi rau luộc thôi. Thật mà, thì ngửi thấy mùi gì? Mùi thịt kho tàu, mùi cá rán thì mới nguy hiểm, chứ mùi thịt rau luộc là tốt còn gì nữa, đúng không? Cứ mùi rau luộc, mùi rau xào mà ngửi, thế là mũi thì các căn nó là tốt. 27 lòng từ bi thường bao trùm rộng khắp. Lòng từ bi thường bao trùm rộng khắp. Có lòng từ bi thì chúng ta mới thương tưởng chúng sinh được, và mới gì, mới không thèm thịt, mới không thích ăn thịt, mới không thích sát sinh được. Phải có đầy đủ lòng từ bi. 28 vào đời sau quyết định sẽ thành Phật. Điều quan trọng là cái điều thứ 28 này này. Ở đời sau, ở đây không nói là ngay đời sau cô, đời sau ngay sau đây, mà đời sau có thể là gì? Đời sau của đời sau, đời sau của đời sau của đời sau nữa, đời sau nữa, đời sau nữa của đời sau nữa, đúng không? Có nghĩa là gì? Tùy theo chúng ta tu, tinh tiến thì sẽ thành Phật nhanh, mà lười biếng thì sẽ thành Phật gì? Thành Phật chậm. Nhưng một điều chắc chắn Đức Phật nói gì? Người đó sẽ thành gì? Thành Phật. Cho nên ở đây á, cho dù các Phật tử đến chùa quy y Tam Bảo tụng kinh Địa Tạng một lần thôi cũng có nhân duyên thành Phật. Đi tu một năm, hai năm, mười năm mà bỏ đạo ra về á, cũng sẽ có nhân duyên thành Phật, cứ yên tâm. Họ đã gì? Gieo cái duyên Bồ Đề vào, vào trong A Lại Giá Thức của họ rồi. Năm nay họ chưa gì? Đời nào chưa tu được, có thể đời sau họ lại tu. Mà đời sau chưa tu thì một kiếp nào đó họ khổ cùng cực, họ sẽ gì? Họ sẽ nghĩ đến Phật Pháp, nghĩ đến cái ngày gì? Ngày ở trong chùa, nghĩ đến kiếp ở trong chùa họ sẽ tu. Cho nên cứ yên tâm, tất cả đều là giả, chỉ có A Di Đà Phật thôi. Nha. Hết rồi. Thôi hết rồi, hết rồi thì thôi, đừng nổi hướng mà tụng kinh thôi còn gì nữa.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Ha ha ha, Bồn Sam Mô Tì Sô Hơ. Om ha ha ha, Bồn Sam Mô Tì Sô Hơ. Om ha ha ha, Bồn Sam Mô Tì Sô Hơ. Om ha ha ha, Bồn Sam Mô Tì Sô Hơ.